Yeah, I'm ಪತಿಯಾದೋಕಂ ವಿರಜಂ ಕೇಮಾನೇತ ಮಂಗಲಮೋತಮಾನೇತ
chính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo. Xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp dương trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hãi hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc thú trong thiền, chư thiên đã băng tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ấy. Rồi phản hồi thiên sứ, chư tuần giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh nhân giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sinh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 21 tháng 5 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, ước nguyện và thành tựu. Trích trong cung Bộ Kinh 126, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sắc Đẳng Từ Bi nhẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Buddhaya.
Nam Mô Buddhaya. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Siêu, đảnh lễ chư công đức thượng trọng và các quý Phật tử. Thưa quý vị, trong thế giới của tôn giáo, chúng ta thường nói nhiều về lời nguyện hay lời nguyện lực. Lời nguyện đó có thể là cho mình hay là cho người, hoặc cho kiếp này, hoặc giả là đời sau. Đối với nguyện lực thì hầu như chúng ta thường nhanh chóng để dẫn đến chấp nhận rằng nguyện lực có cái năng lực, và do vậy hãy có nguyện thì có thành tựu. Về điều này thì chúng ta phải nói tất cả những đạo giáo mà người ta gọi là duy tâm đều đưa ra quan điểm chấp nhận. Trong bài kinh ngày hôm nay, những tu sĩ ngoại đạo đặt vấn đề với một tôn giả đệ tử Phật về cả tính thành tựu của nguyện lực, và vị đệ tử Phật này đã trả lời khiến cho những người ngoại đạo cảm thấy rằng đó là một điều chẳng những có thể chấp nhận được, mà còn là một điều rất là cao siêu. Thưa quý vị, vị này đã trở về bạch với Đức Phật về những gì mình được hỏi và những gì mình đã trả lời. Và Đức Thế Tôn, Ngài đã xác chứng rằng điều đó quả là đúng như lời Đức Phật dạy. Chúng ta hãy lắng nghe chánh mạch của bài kinh này, và sau đó là bài giảng của Thượng Tọa Tuệ Siêu cho chương trình hôm nay. Mời quý Phật tử quan hệ đọc cho Phật chánh kinh.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Tha Gia, dạ, Sa Thủ Lành Thai, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Dạ, cho con xin phép được đọc phần chánh kinh nè. Ước nguyện và thành tựu trong bộ kinh 126 do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Phần A. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, Vương Xá, quê Luwana, Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng sóc, rồi Tôn giả Phương Trá, Phù Di, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ của vương tử Chá Giá Xê Ná. Sau khi đến, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi vương tử Chá Giá Xê Ná đi đến Tôn giả Phương Trá. Sau khi đến, nói lên với Tôn giả Phương Mi Trá những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những đòi chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vương tử Chá Giá Xê Ná thưa với Tôn giả Phương Mi Trá: Thưa Tôn giả Phương Mi Trá, có một số sa môn, bà la môn có lý thuyết như sau, có quan điểm như sau. Nếu có ước nguyện thành phẩm hạnh, nếu có ước nguyện hành phẩm hạnh, thời không đạt được quả vị. Nếu không có ước nguyện hành phẩm hạnh, thời quả vị. Nếu có và không có ước nguyện hành phẩm hạnh, thời không đạt được quả vị. Nếu không có và không có ước nguyện hành phẩm hạnh, thời không đạt được quả vị. Ở đây, bậc đạo sư của tôn giả Phú Mi Chá có nói gì và có lập luận gì? Thưa Vương Tử, tôi không tận mặt Thế Tôn nghe được như vậy, được ghi nhớ như vậy, và sự việc này xảy ra, Thế Tôn có giải thích như sau. Nếu có ước nguyện hành phẩm hạnh không chính đáng, Ayoniso, thời không đạt được quả vị. Nếu không có ước nguyện hành phẩm hạnh không chính đáng, thời không đạt được quả vị. Nếu có và không có ước nguyện hành phẩm hạnh không chính đáng, thời không đạt được quả vị. Và không có ước nguyện hành phẩm hạnh không chính đáng, thời không đạt được quả vị. Nếu có ước nguyện hành phẩm hạnh một cách chính đáng, thời đạt được quả vị. Nếu không có ước nguyện hành phẩm hạnh một cách chính đáng, thời đạt được quả vị. Nếu có và không có ước nguyện hành phẩm hạnh một cách chính đáng, thời đạt được quả vị. Nếu không có và không có ước nguyện hành phẩm hạnh một cách chính đáng, thời đạt được quả vị. Thưa Vương Tử, tôi không tận mặt Thế Tôn được nghe như vậy, được ghi nhớ như vậy, sự việc xảy ra, Thế Tôn có giải thích như vậy. Nếu đạo sư của tôn giả Phú Mi Chá thuyết lý như vậy, lập luận như vậy, thời tôi nghĩ rằng chắc chắn vị đạo sư của tôn giả Phú Mi Chá đứng cao hơn trên đầu tất cả sa môn bà la môn tầm thường. Rồi Vương Tử Trí Giá Xê Ná mời tôn giả Phú Mi Chá dùng với bát ăn thali bát cá của mình. Rồi tôn giả Phú Mi Chá sau bữa ăn khất thực trở về đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, tôn giả Phú Mi Chá bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, ở đây vào buổi sáng con đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ của Vương Tử Trá Giá Xê Ná. Sau khi đến, con ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Bạch Thế Tôn, Vương Tử Trá Giá Xê Ná đến chỗ con, sau khi đến nói lên với con những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên, Bạch Thế Tôn, Vương Tử Trá Giá Xê Ná nói với con như sau. Thưa tôn giả Phú Mi Chá, một số sa môn, bà la môn, vân vân, bậc đạo sư của tôn giả có nói gì, có lập luận gì? Khi được nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, con có nói với Vương Tử Trá Giá Xê Ná như sau. Này Vương Tử, tôi không tận mặt Thế Tôn, được nghe như sau, được ghi nhớ như sau, vân vân. Nếu đạo sư của tôn giả Phú Mi Chá, vân vân, tôi nghĩ rằng chắc chắn đạo sư của tôn giả Phú Mi Chá đứng cao hơn trên đầu tất cả sa môn bà la môn tầm thường. Bạch Thế Tôn, không hiểu hỏi như vậy, trả lời như vậy, con có nói đúng lời Thế Tôn nói, con không xuyên tạc lời Thế Tôn với điều không đúng sự thật, nhưng con đã giải thích đúng pháp, tùy pháp, và một vị đồng phẩm hạnh nói đúng pháp, tùy pháp sẽ không có lý do để chỉ trích. Thật vậy, này Phú Mi Chá, được hỏi vậy, được trả lời vậy, ông nói đúng lời Thế Tôn nói, ông không xuyên tạc Thế Tôn với điều không đúng sự thật, ông đã giải thích đúng pháp, tùy pháp và một vị đồng phẩm hạnh nói đúng pháp, tùy pháp không có lý do gì để chỉ trích. Này Phú Mi Chá, những sa môn hay bà la môn nào có tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, nếu họ có ước nguyện hành phẩm hạnh, thời không đạt được quả vị. Nếu họ không có ước nguyện hành phẩm hạnh, thời không đạt được quả vị. Nếu họ có và không có ước nguyện hành phẩm hạnh, thời không đạt được quả vị. Nếu họ không có và không có ước nguyện hành phẩm hạnh, thời không đạt được quả vị. Vì sao vậy? Đây không phải là phương pháp, này Phú Mi Chá, để đạt được quả vị. Và kính mời vị MC tiếp theo.
Phần B. Ví như này Phú Mi Chá, một người cần dầu, tìm cầu dầu, đi chỗ này chỗ kia để tìm dầu, sau khi đổ cát vào thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép cát cho ra dầu. Nếu người ấy có ước nguyện, sau khi đổ cát vào thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép cát cho ra dầu, người ấy không lấy được dầu. Nếu người ấy không có ước nguyện, sau khi đổ cát vào thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép cát cho ra dầu, người ấy không lấy được dầu. Nếu người ấy có và không có ước nguyện, sau khi đổ cát vào thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép cát cho ra dầu, người ấy không lấy được dầu. Nếu người ấy không có và không có ước nguyện, sau khi đổ cát vào thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép cát cho ra dầu, người ấy không lấy được dầu. Vì sao vậy? Đây không phải là phương pháp này Phumicha để lấy được dầu. Cũng vậy, này Phumicha, những vị sa môn hay bà la môn có tà kiến, tà tư duy, vân vân, tà định. Nếu họ có ước nguyện hành phạm hạnh, họ không đạt được quả vị. Nếu họ không có ước nguyện, vân vân, có và không có ước nguyện, vân vân, không có và không không có ước nguyện hành phạm hạnh, thời họ không đạt được quả vị. Vì sao vậy? Đây không phải là phương pháp này Phumicha để đạt được quả vị. Ví như này Phumicha, một người cần sữa, tìm cầu sữa, đi chỗ này chỗ kia để tìm sữa, nắm sừng con bò cái trẻ để vắt sữa. Nếu người ấy có ước nguyện nắm sừng con bò cái trẻ để vắt sữa, người ấy không lấy được sữa. Nếu người ấy không có ước nguyện, vân vân, nếu người ấy có và không có ước nguyện, vân vân, nếu người ấy không có và không không có ước nguyện nắm sừng con bò cái trẻ để vắt sữa, người ấy không lấy được sữa. Vì sao vậy? Này Phumicha, đây không phải là phương pháp để lấy sữa. Cũng vậy, này Phumicha, các vị sa môn hay bà la môn có tà kiến, vân vân, có tà định. Nếu họ có ước nguyện hành phạm hạnh, họ không đạt được quả vị. Nếu họ không có ước nguyện, vân vân, nếu họ có và không có ước nguyện, vân vân, nếu họ không có và không không có ước nguyện hành phạm hạnh, họ không đạt được quả vị. Vì sao vậy? Đây không phải là phương pháp này Phumicha để đạt được quả vị. Ví như này Phumicha, một người cần sanh tô, tìm cầu sanh tô, đi chỗ này chỗ kia để tìm cầu sanh tô. Sau khi đổ nước vào một cái ghè rồi lấy que khuấy đánh, nếu người ấy có ước nguyện sau khi đổ nước vào một cái ghè lấy que khuấy đánh, người ấy không lấy được sanh tô. Nếu người ấy không có ước nguyện, vân vân, nếu người ấy có và không có ước nguyện, vân vân, nếu người ấy không có và không không có ước nguyện đổ nước vào một cái ghè lấy que khuấy đánh, người ấy không lấy được sanh tô. Vì sao vậy? Này Phumicha, đây không phải là phương pháp để lấy sanh tô. Cũng vậy, này Phumicha, những sa môn hay bà la môn có tà kiến, vân vân, có tà định. Nếu họ có ước nguyện hành phạm hạnh, họ không đạt được quả vị. Nếu họ không có ước nguyện, vân vân, nếu họ có và không có ước nguyện, vân vân, nếu họ không có và không không có ước nguyện hành phạm hạnh, thời họ không đạt được quả vị. Vì sao vậy? Này Phumicha, đây không phải là phương pháp để đạt được quả vị. Ví như, này Phumicha, một người cần lửa, tìm cầu lửa, đi chỗ này, chỗ kia để tìm lửa. Người ấy đem phần phía trên đồ quay lửa, rồi cọ sát với một khúc que ướt và có nhựa. Nếu người ấy có ước nguyện, đem phần phía trên đồ quay lửa, rồi cọ sát với một khúc que ướt và có nhựa, thời người ấy không lấy được lửa. Nếu người ấy không có ước nguyện, vân vân, nếu người ấy có và không có ước nguyện, vân vân, nếu người ấy không có và không không có ước nguyện đem phần trên đồ quay lửa, rồi cọ sát với một khúc que ướt và có nhựa, thời người ấy không lấy được lửa. Vì sao vậy? Đây không phải là phương pháp này Phumicha để lấy được lửa. Cũng vậy, này Phumicha, có những sa môn hay bà la môn có tà kiến, vân vân, có tà định. Nếu họ có ước nguyện hành phạm hạnh, họ không đạt được quả vị. Nếu họ không có ước nguyện, vân vân, nếu họ có và không có ước nguyện, vân vân, nếu họ không có và không không có ước nguyện hành phạm hạnh, thời họ không thể đạt được quả vị. Vì cớ sao? Đây không phải là phương pháp này Phumicha để đạt được quả vị. Này Phumicha, những sa môn hay bà la môn nào có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nếu họ có ước nguyện hành phạm hạnh, họ đạt được quả vị. Nếu họ không có ước nguyện, vân vân, nếu họ không, nếu họ có và không có ước nguyện, vân vân, nếu họ không có và không không có ước nguyện hành phạm hạnh, thầy họ đạt được quả vị. Vì cớ sao? Đây là phương pháp này Phumicha để đạt được quả vị. Kính mời sư Anicca tiếp theo.
Ví như này Phumicha, một người cần dầu, cầu tìm dầu, đi chỗ này chỗ kia để tìm dầu. Sau khi đổ những hột giống dầu vào cái thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép cho ra dầu. Nếu người ấy có ước nguyện, sau khi đổ những giống dầu vào trong cái thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép cho ra dầu. thời người ấy lấy được dầu, nếu người ấy không có ước nguyện, vân vân, nếu người ấy có và không có ước nguyện, vân vân, nếu người ấy không có và không có ước nguyện. Sau khi đổ những hộp giống dầu vào trong cái thùng, tiếp tục dưới nước rồi ép cho ra dầu, thời người ấy lấy được dầu. Vì cớ sao? Này Phu Mỹ Chá, đây là phương pháp để lấy được dầu. Cũng vậy, này Phu Mỹ Chá, như những vị Sa Môn và Bà La Môn này nào có chánh kiến, vân vân, có chánh định, nếu họ có ước nguyện hành phạm hạnh, thời họ đạt được quả vị. Nếu họ không có ước nguyện, vân vân, nếu họ có và không có ước nguyện, vân vân, nếu họ không có và không có ước nguyện hành phạm hạnh, thời họ đạt được quả vị. Vì cớ sao? Này Phu Mỹ Chá, đây là phương pháp để đạt được quả vị. Ví như, này Phu Mỹ Chá, người được một người cần sữa, tìm cầu sữa, đi chỗ này chỗ kia để tìm sữa, và người ấy tắt sữa từ nơi vú con bò cái còn trẻ. Nếu người ấy có ước nguyện vắt sữa từ nơi vú con bò cái còn trẻ, thời người ấy lấy được sữa. Nếu người ấy không có ước nguyện, vân vân, nếu người ấy có và không có ước nguyện, vân vân, nếu người ấy không và không có và không có ước nguyện, vân vân, người ấy vắt sữa từ nơi vú con bò cái còn trẻ, thời người ấy lấy được sữa. Vì cớ sao? Này Phu Mỹ Chá, đây là phương pháp để lấy được sữa. Cũng vậy, này Phu Mỹ Chá, những Sa Môn và Bà La Môn nào có chánh kiến, vân vân, có chánh định, nếu họ có ước nguyện hành phạm hạnh, thời họ đạt được quả vị. Nếu họ không có ước nguyện, nếu họ không có ước nguyện, vân vân, nếu họ có và không có ước nguyện, nếu họ không có và không có ước nguyện hành phạm hạnh, thời họ đạt được quả vị. Vì cớ sao? Này Phu Mỹ Chá, đây là phương pháp để đạt được quả vị. Ví như, này Phu Mỹ Chá, một người cần sanh tô, tìm cầu sanh tô, đi chỗ này chỗ kia tìm cầu sanh tô, sau khi đổ lạc đa thí vào trong một cái ghè, rồi lấy cây que khuấy đánh. Nếu người ấy có ước nguyện sau khi đổ lạc vào trong một cái ghè, rồi lấy cây que khuấy đánh, thời người ấy lấy được sanh tô. Nếu người ấy không có ước nguyện, vân vân, nếu người ấy không có và không có ước nguyện, vân vân, nếu người ấy không có và không có ước nguyện, thời sau khi đổ lạc vào trong cái ghè, rồi lấy que khuấy đánh, người ấy lấy được sanh tô. Vì cớ sao? Này Phu Mỹ Chá, đây là phương pháp để lấy được sanh tô. Cũng vậy, này Phu Mỹ Chá, những Sa Môn, Bà La Môn nào có chánh kiến, vân vân, có chánh định, nếu họ có ước nguyện hành phạm hạnh, thời họ đạt được quả vị. Nếu họ không có ước nguyện, vân vân, nếu họ có và không có ước nguyện, nếu họ không có và không có ước nguyện hành phạm hạnh, thời họ đạt được quả vị. Vì cớ sao? Này Phu Mỹ Chá, đây là phương pháp để đạt được quả vị. Ví như, này Phu Mỹ Chá, có một người cần lửa, tìm cầu lửa, đi chỗ này chỗ kia để tìm lửa. Sau khi mang phần trên đồ quay lửa, rồi cỏ xác với một khúc cây khô không có nhựa, nếu người ấy có nguyện không đem phần phía trên đồ quay lửa, rồi cỏ xác với một khúc cây khô không có nhựa, thời người ấy lấy được lửa. Nếu người ấy không có ước nguyện, vân vân, nếu người ấy có và không có ước nguyện, vân vân, nếu người ấy không có và không có ước nguyện đem phần phía trên đồ quay lửa để cọ xát với một khúc cây khô không có nhựa, thời người ấy lấy được lửa. Vì cớ sao? Này Phu Mỹ Chá, đây là phương pháp để lấy được lửa. Cũng vậy, này Phu Mỹ Chá, những vị Sa Môn hay Bà La Môn nào có chánh kiến, vân vân, chánh định, nếu họ có ước nguyện hành phạm hạnh, thời họ đạt được quả vị. nếu họ không có ước nguyện, vân vân. Nếu họ có và không có ước nguyện, vân vân. Nếu họ không có và không không có ước nguyện, hành phạm hạnh, thời họ đạt được quả vị. Vì sao vậy? Này Phu Mấy Chá, đây là phương pháp để đạt được quả vị. Nếu bốn ví dụ này, này Phu Mấy Chá, khởi đến từ nơi ông cho vương tử Cha Giá Xê Ná, thời vương tử Cha Ná Xê Ná tự nhiên tin tưởng ông, và khi đã tin tưởng sẽ hành động đúng theo cung cách một người đã tin tưởng ông. Nhưng làm sao? Bạch Thế Tôn, bốn ví dụ này khởi lên từ nơi con cho vương giả Cha Giá Xê Ná, khởi lên một cách tự nhiên, từ trước chưa từng được nghe như Thế Tôn được. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Phu Mi Chá hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu từ bi thuyết giảng cho bài học trên. Nam Mô Bức Tha Giá.
Xin hỏi quý vị có nghe được chúng ta nói không? Khi mà chúng tôi nhìn thấy trên màn hình thì dường như là cái đường truyền chúng tôi hôm nay bị chậm. Nhưng mà chúng tôi mới vừa nghe cô Anicha đọc đích bài. Như vậy thì quý vị cũng quan hỷ. Quý vị nghe chúng tôi hơi bị nhỏ. Tốt quá, xin cảm ơn quý vị. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ học một bài kinh trong Trung Bộ Kinh, đó là bài kinh Phu Mi Chá. Gọi là kinh Phù Di. Bài kinh Phu Mi Chá này Đức Phật đã thuyết cho Tôn giả Phu Mi Chá, sau khi Tôn giả Phu Mi Chá có dịp đi đến thăm ở chỗ ở vương tử Cha Giá Xê Ná, và Tôn giả Phu Mi Chá đã trả lời pháp cho vương tử Cha Giá Xê Ná một cách tóm tắt, không có nêu lên thí dụ. Nhưng mà câu trả lời của Tôn giả Phu Mi Chá vẫn được vương tử Cha Giá Xê Ná đánh giá là pháp được thuyết rất cao siêu. Và vương tử Cha Giá Xê Ná còn nói rằng Nếu là bậc đầu sư của tôn giả đã thuyết như vậy, thì bậc đầu sư của tôn giả đã đứng cao hơn các sa môn và đồng môn khác. Và phương tử này chỉ có cái sự quan hỷ như vậy thôi, không có biểu hiện cái lòng tin và quy y Tam Bảo. Thế rồi tôn giả Phu Vi Chát đã trở về đảnh lễ Đức Phật và thuật lại với Đức Phật nghe cuộc nói chuyện giữa mình và vương tử Phu Vi Chát. Và tôn giả Phu Vi Chát đã bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: con đã trả lời như vậy, có đúng pháp và có phải là không xuyên đạt Đức Thế Tôn chăng? Thì Đức Thế Tôn ngài cho biết rằng ngươi đã trả lời đúng pháp và không xuyên đạt Như Lai. Và rồi Đức Thế Tôn ngài đã thuyết với những cái thí dụ, với bốn cái thí dụ cụ thể cho tôn giả Phu Vi Chát nghe. Và Đức Thế Tôn ngài đã nói, nếu bốn thí dụ đó mà được ngươi trình bày theo cái lời nói, cái câu trả lời của ngươi cho tôi, cho vương tử Chayasena, thời tôn giả vương tử Chayasena đã quy ngưỡng, đã có niềm tin được Phật pháp, thì tôn giả Phu Vi Chát cũng đã bạch với Đức Thế Tôn rằng làm sao một đệ tử yếu ớt như con lại có thể có đủ cái khả năng biện luận với những cái thí dụ như vậy. Và thưa quý vị, nội dung bài kinh ấy đã được đề cập đến vấn đề ước nguyện và tự. Ở đây cũng xin nhắc một điều là cái vấn đề ước nguyện nó có hai trường hợp. Nếu mà trong đời quá khứ xa xưa, khi chúng ta còn là một chúng sanh tầm cầu cái sự giải thoát, thì chúng ta cần phải có cái ước nguyện chắc chắn, Ichang Narang Prikasati, nguyện vọng hằng dẫn dắt người. Khi chúng ta tạo được cái phước gì, chúng ta cũng đều phải có cái ước nguyện Idang Punyang Vipanasapachayo Hotu, hoặc là Idang Punyang Asawak Hya Vahang Hô Túc, nguyện phước này là duyên đến Niết Bàn, hay là nguyện phước này hãy thành tựu sự đoạn tận các loài vật phiền não. Khi mà chúng ta có ước nguyện như vậy, thời chúng ta mới tha thiết để chúng ta thực hành những cái thiện pháp, vun bồi những cái công đức và la mật. Nếu mà chúng ta tạo phước gì mà chúng ta không có ước nguyện giải thoát, Thời như vậy, cái phước báo đó nó không thành tựu được cái phước báo vô lậu, mà nó chỉ thành tựu cái phước báo cửu lậu khi mà chúng ta tạo thiện xong, không có ước nguyện giải thoát, thì cái thiện nghiệp này nó sẽ cho kết quả dị thục, là sanh cõi trời, cõi người, tài sản có đủ tài sản siêu thiên, tài sản nhân loại thôi. Vì thế cho nên việc mà chúng ta ước nguyện ngay trong cái thời gian mà chúng ta còn là vị Bồ Tát trải đi luân hồi đó, thì chúng ta phải có ước nguyện giải thoát. Điều đó cần thiết phải là như vậy. Nhưng mà theo cái bài kinh này ấy, thì ở đây quý vị, cái vấn đề chúng ta ước nguyện, có ước nguyện hay không ước nguyện, cái điều đó không quan trọng. Mà cái điều quan trọng là chúng ta phải thực hành phạm hạnh một cách chân chính, một cách chân chính, một cách khéo, hay là một cách có trí tuệ, gọi là vô lý tổ. Thì chúng ta cũng thành tựu được quả vị, thành tựu được quả vị. Và ở đây thưa quý vị, chúng ta nhắc lại lời của Vương Tử cho Giác Thế Nát. Khi Vương Tử này hỏi chuyện tôn giả Phu Vi Chát, thì Vương Tử đã nêu lên rằng các sa môn và là môn ngoại đạo tuyên bố rằng nếu có ước nguyện thực hành phẩm hạnh hoặc không có ước nguyện thực hành phẩm hạnh, hoặc có và không có ước nguyện thực hành phẩm hạnh, hoặc không có và không có ước nguyện thực hành phẩm hạnh, thời cũng sẽ không đạt được, không thành tựu được quả vị giải thoát. Cái luận điệu của ngoại đạo là phủ nhận cái vấn đề khả năng của một người đạt đến sự giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi, vì họ không biết rõ có một con đường để đưa đến sự giải thoát. Vì vậy cho nên họ tuyên bố những điều này, họ phủ nhận tất cả cả bốn trường hợp. Rồi khi tôn giả Phu Vi Chát được hỏi, đã trả lời cho Vương Tử Chí Giác Thiên Nát, thì tôn giả Phu Vi Chát đã nói rằng điều đó chúng tôi không có được nghe tận mặt Đức Thế Tôn là tuyên bố về cái vấn đề phủ nhận ước nguyện và thành tựu. Mà ở đây Ngài chỉ dạy rằng nếu có ước nguyện hoặc không ước nguyện, nhưng mà nếu thực hành phạm hạnh chân chính, thời sẽ thành tựu được quả vị giải thoát. Còn nếu như dù có ước nguyện hay không có ước nguyện mà thực hành phạm hạnh một cách không chân chính, không khéo, không phải bằng trí tuệ, không có như lý tận, thời như vậy sẽ không có thành tựu quả vị giải thoát. Thì ở đây thưa quý vị, Khi Đức Phật này thuyết lại ngày thuyết cho tôn giả Phu Bích Chắc nghe, thì Ngài đã nêu rõ thế nào được gọi là không thành tựu. Ở đây thưa quý vị, ngay trong hiện tại, đang trong lúc thực hành phẩm hạnh, điều quan trọng nhất là phải thực hành phẩm hạnh một cách chính xác, chân chính, có trí tuệ, một cách đúng phương pháp. Nếu thực hành phẩm hạnh một cách đúng phương pháp như vậy, thời dù cho ngay trong lúc đó vị này có ước nguyện hay không ước nguyện thì vẫn được thành tựu quả vị. Cái điều này là một điều quan trọng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây, để nói rằng việc mà chúng ta thực hành thiện pháp, thực hành phước báo, trong khi còn trải đi luân hồi sanh tử, thì chúng ta luôn luôn tạo cái phước gì cũng phải có ước nguyện để thôi, để cái phước đó nó hướng đến một cái mục tiêu, và cái phước đó nó thành tựu cái phước ba la mật. Rồi khi chót, khi mà chúng ta bắt đầu thì chúng ta không có ước nguyện hay không có ước nguyện, cái điều đó cũng không cần thiết, miễn sao chúng ta thực hành chân chánh đúng pháp, đúng phương pháp là được rồi. Cũng ví như khi mà bắt đầu vào cuộc đời, bắt đầu vào đời thì có người ta phải đi học, và đi học phải có cái nguyện, có cái nguyện vọng đi học để thoát khỏi nạn mù chữ, đi học để có cái kiến thức, đi học để đạt được cái bằng cấp và sau này giúp ích cho xã hội, giúp ích cho nhân loại và thăng tiến cho bản thân. Vì đang trong lúc mà sẵn sàng đi học đó, trong lúc mà bước chân vào trường, ngồi ghế học đường, thì phải có cái nguyện vọng như vậy, có ước nguyện như vậy. Nhưng mà trong những lúc mà ngồi lại, ngồi ở trong phòng thi, thì lúc bây giờ người học trò hay là học sinh hoặc là sinh viên chỉ là chú tâm làm bài cho tốt, làm bài cho đúng phương pháp, làm bài cho đúng với cái đề tài yêu cầu để đạt được những điểm cao, thì như vậy dù có ước nguyện hay không ước nguyện ngay trong lúc đó thì sinh viên này cũng vẫn đạt điểm và đậu. Cho nên ở đây chúng ta cần phải nhớ cái chuyện mà hành phẩm hạnh có ước nguyện hay không ước nguyện. Cái vấn đề gọi là không ước nguyện đó là chúng ta phải hiểu giống như là người học sinh đang trong lúc mà ngồi trong phòng thi vậy đó. Lúc đó không cần phải lo mơ mộng, nghĩ đến cái mộng ước của mình, học để làm gì, để ra đỗ đạt cái học vị gì, không cần phải suy nghĩ. Miễn làm sao trong lúc đó mình làm bài cho thật tốt, trên lúc thời như vậy sẽ đạt, sẽ đậu. Bởi vì cái sự tu tập đó thôi, nó có hai cái giai đoạn. Một cái giai đoạn là chuẩn bị, một cái giai đoạn là chúng ta thực thi. Thì ở đây Đức Phật Ngài nêu rõ là cái giai đoạn thứ hai, cái giai đoạn rốt ráo. Trong thời Đức Phật, đa phần các vị thị nam tử khi xuất gia vào trong giáo pháp thì những vị đó đều là những vị có đủ túc duyên để chứng được đạo quả A-la-hán ngay trong kiếp hiện tại này. Cho nên vì đó không cần phải có ước nguyện, cũng không sao cả. Biết làm sao mà vị đó nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, vị đó nắm được cái nghĩa lý và cái phương pháp thực hành, rồi tinh tấn nỗ lực, nhiệt tâm sống chánh niệm tỉnh giác đúng theo cái phương pháp mà Đức Phật này đã đưa ra, thời ở vị đó thành tựu được quả vị. Ở đây như thế nào gọi là sống, gọi là hành phẩm hạnh một cách chân chánh đúng theo phương pháp đó, chính là thực hành theo giới, theo định, theo tuệ, hay là có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Khi mà thực hành phẩm hạnh dựa trên cái phương pháp bát chánh đạo, đó gọi là sự thực hành phẩm hạnh Yoniso Brahmacharya. Thực hành phẩm hạnh ở chân chánh. Và khi mà thực hành phẩm hạnh một cách chân chánh như thế thì dù cho có ước nguyện hay không có ước nguyện để thành tựu quả vị thì vẫn thành tựu quả vị do thực hành đúng phương pháp. Ở đây thưa quý vị, Đức Phật này nêu lên bốn ví dụ rất rõ ràng. Nếu như một người họ dùng những cái hạt, những cái hạt có chất dầu như là hạt đậu, đậu phộng, hoặc là hạt mè, hoặc là cải, củ cải vân vân, rồi họ ép thành dầu, thì cái phương pháp của họ làm là nó đúc, bởi vì những cái hạt đó là những cái hạt thực vật, đó là những hạt thực vật có dầu, và người ta dùng để người ta lấy dầu, người ta làm dầu mè hay là dầu phộng chẳng hạn, thì ép như vậy thì gọi là ép đúng phương pháp. Thì khi mà làm cái công việc này, cái người ép dầu đó, dầu cho họ có mong mỏi hay là không mong mỏi đi nữa, nhưng mà công việc của họ thì họ vẫn làm, và họ làm đúng phương pháp như vậy thì kết quả là họ được có được dầu. Ngược lại, nếu như một người dầu cho có hay là không có ước nguyện để được dầu, nhưng mà người này làm sai phương pháp, tức là người này lấy cát, lấy sỏi bỏ vào trong cái máy ép, và ép sau khi lưới nước lên trên vào trong đó để ép lấy dầu, thì vì làm sai phương pháp như vậy, dầu cho có ước nguyện chăng nữa cũng không thể tựu, đừng nói chi là sự không có ước nguyện. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu là tu tập là phải tu tập đúng theo phương pháp. Hãy tu tập đúng theo phương pháp thì sẽ được thành tựu quả vị, chứ không có gì lạ. Một cái thí dụ thứ hai là Đức Phật này đưa lên cái vấn đề hình ảnh một người đi đi kiếm sữa. Người một người họ muốn có sữa. Nếu như người đó không biết cách, người này thì dốt nát, cho nên người này nghe nói lấy sữa từ con bò, rồi người đó đi đến một con bò và nắm lấy sừng của con bò và cố nặng ra để lấy sữa, thì cái hành động đó là cái hành động rất nông nổi, sẽ không có được sữa, bởi vì không làm đúng phương pháp. Cho dù người đó có muốn hay là không muốn cũng không thành tựu. Trong khi đấy, một người biết rõ cái phương pháp lấy sữa từ con bò như thế nào, người này muốn hay là không muốn, nhưng mà người này làm đúng theo phương pháp như vậy. Anh ta nuôi một con bò có bò cái tơ sung sức, và đến cái thời điểm mà con bò đó có sữa, từ nơi vú của con bò, người ta vào buổi sáng cứ đi đến cái vú của con bò đó, rồi người ta nặng lấy sữa, thì đây là cái việc làm chính xác, có phương pháp của một người lấy sữa bò. Dù cho muốn hay không muốn, thì dù ước nguyện hay không ước nguyện đi nữa, thì người này vẫn có được sữa. Đúng vậy, một người mà tu tập đúng theo phương pháp rồi, thì cho dù muốn hay không muốn cũng thành tựu được quả vị. Còn tu tập sai phương pháp, tức là có tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghĩa, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, thì người này khi đã đi vào cái con đường tà đạo, thì cho dù có muốn hay là không muốn cũng sẽ không thành tựu quả vị. Một cái thí dụ thứ ba là ở đây Đức Phật đã thí dụ là một người muốn có được một cái loại bơ sữa. Nếu như người này chỉ đổ nước lạnh vào trong cái ghè rồi dùng tay để mà khuấy lên, thì như vậy người này sẽ không có được, không thành tựu được bơ sữa. Nhưng mà nếu người này dùng đúng phương pháp, tức là lấy sữa tươi để cho cái ghè rồi đánh đều lên cho nó dậy lên, sau khi dậy lên họ để cho lắng xuống và họ rút lấy cái nước trong, họ giữ cái phần tinh túy còn lại và họ làm đông lại, thời làm đúng phương pháp như vậy thì họ sẽ có được bơ sữa. Thì cũng như thế nào, nếu như mà chúng ta tu tập đúng phương pháp, tức là có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thực hành theo như vậy, thì dù muốn hay không muốn cũng đạt được cái quả vị. Còn ngược lại, nếu mà có tài kiến, tài tư duy, tài ngữ, tài niệm, tài mạng, tài tinh tấn, tài niệm, tài định, thời gọi là thực hành phạm hạnh không đúng phương pháp, sẽ không thể tự quả vị dù muốn hay là không muốn. Một cái thí dụ thứ tư mà Đức Phật hành điêu ở đây cũng trong cái vấn đề ước nguyện và thành tựu. Khi một người có ước nguyện lấy lửa, nhưng mà người này lại không biết phương pháp để làm. Ngày xưa không có cái hậu quẹt riêng hay là cái hậu quẹt bằng đá lửa hay học quẹt da như bây giờ, mà dụng cụ lấy lửa đó là một cái bùi dùi và một cái đồ quay để cọ sát. Khi người ta dùng cái con quay đó, người ta đặt vào ở trong một cái thanh gỗ khô và người ta quay thật nhanh để cọ sát, nó tạo nên cái sức nóng và nó phát lửa, nó cháy cái khúc gỗ đó. Từ cái khúc gỗ đó người ta bắt đầu là lấy lửa, đó là lập đúng phương pháp không có lửa. Còn một người không biết dùng cái dụng cụ đánh lửa, họ cọ sát vào một thanh gỗ ướt có nhựa, còn nhựa thời như vậy không làm sao có được lửa, bởi vì họ làm sai phương pháp. Ý nghĩa này Đức Phật muốn nói rằng những vị sa môn và la môn có tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, thì những sa môn và la môn đó gọi là hành phạm hạnh không đúng phương pháp, thì dù cho người đó có ước muốn hay không ước muốn thành tựu quả vị cũng vẫn không thành tựu được. Ngược lại, nếu như vị sa môn và la môn nào mà có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, người đó được gọi là hành phạm hạnh một cách đúng phương pháp, một cách chân chánh, một cách khéo léo bằng trí tuệ. Thời như vậy dù muốn hay không muốn, ước nguyện hay không ước nguyện, người đó vẫn thành tựu được quả vị. Ở đây trong bài kinh này, một điểm thứ hai nữa là chúng ta phải, cái điểm thứ nhất tức là phải hành đúng phương pháp, hành phạm hạnh đúng phương pháp. Cái điểm thứ hai mà chúng ta thấy ở đây là Đức Phật này nêu lên cái sự thực hành phạm hạnh chân chính đúng phương pháp, đó là hành theo bát chánh đạo. Bát chánh đạo là một truyền thống mà Đức Phật ngài đã thiết lập, là một con đường mà Đức Phật ngài đã vạch ra ở trong bài kinh Maha Parinibbana, bài kinh đại Bát Niết Bàn. Đức Phật ngài có thiết cho du sĩ ngoại đạo Suphanda trong giờ phút cuối cùng, Đức Thế Tôn sắp diệt đại Niết Bàn, vị du sĩ đó đến viếng thăm Đức Phật và bạch hỏi Đức Phật rằng: những vị giáo chủ ngoại đạo họ tu tập như vậy, họ có thành tựu quả vị A-la-hán không? Thì lúc bây giờ Đức Phật này bảo rằng cái chuyện đó thì không cần thiết để hỏi, ngươi hãy nghe và suy nghĩ kỹ cái vấn đề này. Bất luận trong giáo pháp nào có bát chánh đạo, thì ở trong giáo pháp đó có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn. Tức là cái giáo pháp đó, người mà tu tập theo cái giáo pháp bát chánh đạo đó thì sẽ thành tựu quả vị tu đồng quần tứ đại hàm a la hàm a la hán. Và Đức Phật đã giới thiệu cho du sĩ Xuân đã biết rằng ở trong giáo pháp này có bát chánh đạo, cho nên du sĩ ngoại đạo Xuân Phật đã tỏ ngộ và xin xuất gia. Vài ngày sau chứng quả là hắn là đệ tử cuối cùng của Đức Phật. Thì ở đây chúng thì bát chánh đạo rất là quan trọng. Vì sao vậy? Bởi con đường này quý vị, nó gồm có ba chặng: giới, định và tuệ. Khi một người tu tập mà thành tựu được giới, tức là có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, người này sau khi thành tựu được giới sẽ thành tựu được định, tức là chánh định tánh, chánh niệm, chánh định. Và khi đã có giới có định cùng tu tập, nó sẽ phát sinh lên tuệ, hay là định tu tập với tuệ thì nó sẽ đạt đến kết quả bị giải thoát. Tuệ ở đây là chánh kiến, chánh tư duy. Như vậy giới định tuệ là nền tảng hay là cái đạo lộ để dẫn đến mục đích cứu cánh giải thoát? Ai thực hành theo giới định tuệ hay là bát chánh đạo thì người đó là đã đi đúng con đường để đưa đến cái sự chấm dứt khổ đau. Khi Đức Thế Tôn ngài thuyết ở bài kinh chuyển pháp luân thì ngài có nêu rõ con đường thực hành để đưa đến khổ diệt hay gọi là đạo đế, thì con đường đó chính là bậc chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng. Và đó là điểm thứ hai mà chúng ta phải chú ý ở trong cái bài học này. Nói tóm lại là ở đây quý vị khi mà chúng ta thực hành, chúng ta tu tập phẩm hạnh để ngay trong hiện tại chúng ta có thể thành tựu được quả vị giải thoát, thời cái sự thực hành phẩm hạnh đó là phải được chân chánh và đúng phương pháp theo bát chánh đạo. Như vậy sẽ thành tựu dầu cho chúng ta có ước nguyện hay không ước nguyện. Bây giờ chúng ta vẫn thành tựu. Việc tu tập không phải ở chỗ là cái lời nguyện. Cho dù rằng mình có lời nguyện, có lý tưởng, có ước nguyện, nhưng mà mình không có thực hành đúng phương pháp để đạt đến sự giải thoát thì cũng sẽ không thành tựu. Cũng giống như bốn thí dụ trên Đức Phật đã nêu rõ. Cho nên làm việc gì, từ cái việc ở bên ngoài cho đến cái việc mà chúng ta tu tập như vậy, là làm phải có đúng phương pháp, đúng kỹ thuật, thì như vậy nó sẽ thành công. Còn cái chuyện mà chúng ta muốn, chúng ta có ước nguyện hay không ước nguyện, thì ngay từ lúc ban đầu chúng ta có cái chí hướng, có cái nguyện vọng để dẫn dắt đến hành động thôi. Nhưng mà đang trong lúc hành động thì không cần phải có ước nguyện ra nữa, mà chỉ cần phải làm đúng phương pháp là được rồi, là nó sẽ thành tựu. Điều này có nghĩa là ngay trong lúc chúng ta đang thực hành đó, đang tu tập để đạt đến cái sự giải thoát, thì chúng ta phải có, chúng ta phải đi đúng phương pháp. Tôn giả Bát Nhã Đà đúng bước chích Chà Đà Giác Đà đúng Chà Đà Giác vị này là một người ngoại đạo đắc y bằng vỏ cây. Vị này nhầm tưởng mình là A-la-hán. Đến khi một vị chư thiên đến mách bảo cho biết rằng trên thế gian này chỉ có Đức Phật mới là một vị A-la-hán, và ngài biết con đường để đưa đến quả vị A-la-hán. Cho nên Bạch Giá đã đi đến Chìa-ta-quan-á và gặp Đức Phật. gặp Đức Phật trong một hoàn cảnh ngày buổi sáng đang đi khất thực trên đường. Lúc đó Đức Thế Tôn biết rõ căn duyên của Bát Giác, nên ngài dừng chân lại và ngài thuyết cho nghe một bài kệ dài. Với một bài kệ đó, một bài kệ mà nói về chánh niệm tỉnh giác không có chấp phủ, thì nghe trong cái bài kệ đó một lời nói tóm tắt: Bát Giác đã ngồi lại ở dưới một gốc cây bên vệ đường và bắt đầu thực hành. Thì ngay trong cái lúc mà thực hành đó, tôn giả Bát Giác không có ước nguyện là đạt đến cái sự giải thoát đâu. Hồi cái lúc mà từ ở trong khu rừng đi ra đó, thì tôn giả có cái sự mong muốn để tìm hiểu cái pháp thực hành đưa đến quả vị. Nhưng mà đến khi nghe Đức Phật thuyết pháp, thì trong lúc mà ngồi lại hành thiền ấy, ngồi một cây hành thiền vị này không cần phải có cái ước nguyện nữa, và vị này chỉ có suy tư, chỉ có tác ý đúng theo cái phương pháp chánh niệm tỉnh giác theo thứ niệm trước mà Đức Phật này đã dạy thôi, cũng chứng được quả vị A La Hán.
Cho nên cái điều quan trọng là chúng ta phải làm đúng phương pháp. Và dù cho chúng ta có tu tập thì chúng ta chỉ nhớ rằng là làm sao chúng ta dựa trên ba cái yếu tố là giới, định, tuệ hay là bát chánh đạo, thì như vậy gọi là thực hành đúng phương pháp. Còn cái chuyện mà chúng ta tạo phước ở trong quá khứ hay là chúng ta tạo phước qua làm mật để đưa đến kết quả vì giải thoát trong tương lai, thì đương nhiên là chúng ta phải có ước nguyện. Người Phật tử chúng ta biết rằng giờ này trong kiếp sống này mình không đắc được đạo quả giải thoát được, thì thôi bây giờ chúng ta cứ làm phước và chúng ta cứ nguyện hướng tâm đến cái sự giải thoát. Mỗi lần mà chúng ta gặp cái sự khổ hải của cuộc đời, chúng ta mới suy nghĩ rằng Đức Thế Tôn thuyết pháp để diệt trừ sự khổ đau này. Tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn đã thực hành giáo pháp là để diệt trừ khổ đau này. Niết bàn là pháp tịch tịnh, đoạn diệt, ly tham, vô diệt, nơi đó không có sự khổ đau này. Chúng ta suy nghĩ như vậy để chi? Để tâm chúng ta có cái sự ước nguyện hướng đến quả vị giải thoát, quả vị trong tương lai. Nhưng mà hãy lúc nào nó có đầy đủ duyên lành rồi đó, thiện duyên chúng ta đã đầy đủ, đã viên mãn, thì chúng ta gặp một giáo pháp của một vị chánh đẳng chánh giác ở trong tương lai. Lúc bây giờ chúng ta không cần phải có ước nguyện hay là gì đi nữa, không cần phải có. Chúng ta chỉ làm đúng theo phương pháp mà Bậc Đạo Sư đã dạy, Đức Phật đã dạy, thì chúng ta sẽ thành tựu quả vị. Ở cái bài học này mặc dù nó dài, chúng ta nghe đọc dài, nhưng mà chúng tôi tóm tắt cái ý lại và muốn trình bày những cái điểm then chốt để Phật tử chúng ta nghe và hiểu, rồi chúng ta sẽ áp dụng cái phương pháp đó. Thì chúng tôi hy vọng rằng với những gì mà chúng tôi trình bày sẽ giúp cho các Phật tử chúng ta hiểu được cái đường lối tu tập, và chúng ta chỉ giữ được một ý niệm là tu tập chính đúng, cho chân chính, cho hợp với trí tuệ, thời như vậy chúng ta sẽ thành được quả vị. Đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc bài giảng này, vừa với cái thời gian
để cái phần thời gian còn lại thì chư tăng liền thảo luận. Xin thành kính cung thỉnh thượng tọa giảng đàn điều họp cho buổi thảo luận hôm nay. Kính chúc quý ngài, kính chúc quý vị luôn được an lạc. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú, con xin thành kính tri ân đến sư phụ Dịch Siêu đã thuyết giảng thời pháp vừa rồi. Một lần nữa con kính tri ân đến sư phụ rất nhiều. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ đến sư phụ Tịnh Siêu, đệ đức Tuệ Quyền, đệ đức Pháp Đăng, đệ đức Pháp Tăng cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở Thanh Dương. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch chư tăng, hôm nay thì chúng tôi đẳng đã có công việc nên rời rum sớm. Vì vậy chúng con xin được thay mặt chúng tôi để điều hợp câu thảo luận trong buổi học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Thật sự ngày hôm nay thì khi mà chú ý lắng nghe thượng tọa Tây Siêu thuyết thì chúng tôi rất là hoan hỉ. Khi mà tại vì hồi lúc lúc đầu mình đọc vào cái bài này thì quý vị thấy rằng là có những người mà người ta hành phạm hạnh không có ước nguyện nhưng mà hành đúng đắn thì cũng dẫn đến cái sự giải thoát. Thì thật sự ra hồi nãy chúng tôi cũng ngồi chúng tôi coi bài thì cũng rất là thắc mắc. Thì mình thấy rằng cái gì cũng phải có ước nguyện mới thành tựu. Nhưng mà những người mà hành phạm hạnh đúng đắn mà không có ước nguyện mà cũng đạt đến sự giác ngộ, đó là những người, những vị mà đã tạo trữ ba la mật rất là nhiều. Rồi khi mà sanh ra ở trong cái thời gian mà có Đức Phật xuất hiện, rồi nghe Đức Phật thuyết pháp, rồi hành y như vậy, cuối cùng thì đi đúng đường, có nghĩa là hành đúng đắn, thì lúc đó sẽ đạt đến sự giác ngộ. Đây là phải nói rằng chúng tôi rất là hoan hỷ ở điểm này, vì vậy chúng tôi nhắc lại, mong quý vị hãy nhớ cái điều này. Để không coi chúng ta thấy rằng là bất cứ một cái điều gì đó có ước nguyện mới thành tựu. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì chúng ta thấy rằng là do đầy đủ quá rồi, đầy đủ phước ba la mật rồi, thành ra sanh ở trong thời của Đức Phật, Đức Phật thuyết giảng và chánh pháp, chúng ta hành đúng theo con đường đó, nên chúng ta giải thoát giác ngộ. Bây giờ thì để bắt đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay đó, thì trước tiên con xin thỉnh đại đức Tây Quyền, không biết đại đức Tây Quyền có mặt ở trước máy hay không. Dạ, sa thú con thấy bàn tay của đại đức rồi. Thì dựa theo cái bài học này thì nhưng mà bây giờ mình nói về những người sống ở ngoài đời đi. Thì thí dụ như có những người người ta có những cái hoàn cảnh, có những hoàn cảnh thí dụ như là người ta cũng cố gắng, người ta làm lụng vất vả, nhưng mà cái cuộc đời người ta nó không có được thanh thông, hoặc là không có được giàu sang. Hoặc là những người mà người ta đi làm từ thiện thì người ta lại bị những cái phiền não, đi tạo phước mà người ta bị những cái phiền não, vân vân. Nói chung là ở đây thì muốn nêu ra những cái trường hợp mà có những người người ta cũng như là người ta cứ bị nhiều cái phiền phức, hoặc là cuộc đời người ta sống có tốt lắm thì nó có chừng mực thôi, nó không có được cao sang. Thì nói chung là những người nghèo ở trong xã hội hoặc là những người thất bại trong xã hội. Thì nếu mà đối với những người này mà có, nếu mà đối với những người này mà muốn có được cái suy nghĩ đúng đắn thì kính bạch đại đức quan hỷ giải thích dùm những người này nếu mà gặp những cái hoàn cảnh như vậy thì phải dựa ở trên những cái khía cạnh nào để người đó có những cái suy nghĩ đúng đắn. Ví dụ như một người người ta nghèo khổ hoặc là người ta luôn luôn bị mọi người chê bai hoặc là làm cái gì làm đâu thì thất bại đó, vân vân. Thì vậy thì những người này mà có muốn suy nghĩ một cách chín chắn hoặc là suy nghĩ một cách đúng thì phải dựa trên những cái cơ sở hoặc là những cái hình thức nào mới có được cái sự suy nghĩ chín chắn. Con xin là thỉnh đại đức quan nghị thảo luận dùm. Nam mô Bụt Thầy. Dạ.
Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sẵn Tha Dạ. Dạ thưa đại chúng nghe được rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Quyền Ngọc, cảm ơn thân sĩ cùng được hành. Cô cứ lễ đến sư phụ Thầy Siêu, đại đức Phật Tính, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện rung rung. Thân chào đại quý tu nữ sư cô cùng chư Phật tử. Kính thưa đại đức Phật Tính, quả thật thì ở trong cái cuộc sống này, hay cả ngay cả trong cái việc tu tập chứ đừng nói chi là trong cuộc sống, mà chúng ta gặp những cái điều mà nó không như ý nguyện, bất bình, hay là gặp những cái sự thua thiệt ở trong cuộc sống, thì làm sao mà để chúng ta có một cái ý niệm nó đúng đắn, một cái ý niệm mà nó mang tính tích cực để chúng ta sẽ làm tốt hơn. Bởi vì quả thật thì ở cuộc sống này chúng ta nhớ một điều, dầu cho tu hay là không tu, dầu cho là có như thế nào đó thì tất cả chúng ta cũng sẽ hiện hữu với cái gì, cái niềm đau, nỗi khổ, cái vui buồn, mà trong kinh văn dạy rằng là đó chính là cảm thọ. Kính bạch sư phụ Thầy Siêu, nếu mà sư phụ có thể, sư phụ mà thỉnh sư phụ đi nghỉ sớm đi, có con sư phụ Tính, sư phụ Tân, sư phụ Đăng, có lẽ là trong vòng 1 giờ đồng hồ còn 45 phút nữa chắc là xong. Thỉnh nếu được sư phụ, thỉnh sư phụ nghỉ sớm, dạ sớm hơn giờ thường lệ. Dạ dạ. Thì kính thưa quý vị, đó chính là cái cảm thọ. Một ngày thì chúng ta sống có bao nhiêu cảm thọ, có thể nói chúng ta chỉ gom là cái vui buồn và cái không vui không buồn khi chúng ta ngủ, còn gom lại tất cả là cái chuyện vui buồn. Ở đây chúng tôi muốn nói cái chuyện vui buồn đó chính là cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, nó xoay quanh chính chúng ta. Cái sự thành bại, cái niềm đau nỗi khổ, cái vui buồn, cái ước nguyện lớn hoặc là hay cái sự bất hạnh gì của chính mình, sự thành công, sự thất bại đó chính là ở trong cuộc đời này. Nếu chúng ta có một sự chuẩn bị trước, mà chính ngày hôm qua có giảng một thời giảng mà nó xuyên qua, có 3 hạng người trong Tăng Chi Bộ Kinh nói rất là hay. Có 3 hạng người xuất hiện ở trong cuộc đời này. Có 1 hạng người nó như là ung mũ, như ghẻ lở vậy đó. Khi mà có ghẻ lở, khi mà đúng cái họ lập tức họ rất là đau khổ, họ rất là khó chịu. Hạng người thứ hai là hạng người chúng ta thấy như là Đức Phật ví dụ như sấm chớp giữa màn đêm như vậy, sấm chớp họ có thể nhìn thấy, họ có thể đi được, họ có thể rờ, họ có thể cầm nắm được. Và cái hạng người thứ ba chính là như kim cang, nó cứng và nó vững chắc như cái kim cang. Đó là ám chỉ đối với các bậc thánh. Chúng tôi muốn nói ở đây một cách đơn giản là cái gì? Ở trong cuộc đời này, chúng ta luôn luôn, chúng ta nâng niu và gìn giữ những gì mà chúng ta thương yêu vừa lòng, những gì mà chúng ta vui mừng khá, nó mỹ mãn hay là nó như ý của chúng ta, nó như ước mơ của mình, nó như ước mong, ước muốn của mình. Rồi đến khi mà chúng ta lại nó đã xuất hiện một cảm thọ, tức là cảm thọ tức là khó chịu, nó không vừa lòng như chính chúng ta, thì ở đây chính là mọi con người chúng ta. Hãy chúng ta nhớ rằng cuộc sống này nếu như chúng ta có một sự chuẩn bị, thường thường thì chúng ta cái gì cũng muốn cho chúng ta chắc chắn hết, chắc chắn sẽ thành, chắc chắn sẽ đạt được. Nhưng kính thưa quý vị, cái mạng sống này chúng ta không thể định đoạt được, bởi vì chúng ta sống ngày hôm nay, liệu có sống tới ngày mai không? Điều này giữa chúng tôi và quý vị, đây là sự thật. Đây là sự thật. Có thể ngày mai quý vị đã được nghe tin chúng tôi đã chết trong đêm nay, hay là chúng tôi nghe quý vị, thì cũng nếu như đứng trên cái nhìn thì ta cho rằng như vậy là chết bất đắc kỳ tử, như vậy là chết sớm, chết muộn, chết trẻ, chết già gì vân vân. Nhưng tất cả cái điều đó là điều có thể xảy ra. Đây là điều chúng ta nghĩ rằng nếu chúng ta chịu khó suy tư một chút xíu, thì cái việc mà thành tựu, cái việc mà tốt đẹp của chính mình gì đó thì nó không là vấn đề gì. Chúng ta phải có một sự suy nghĩ như vậy. Và những con người thua thiệt, những con người mà bị thua thiệt với đối với người khác, đối với mọi người xung quanh, thì chúng ta cũng phải có sự suy nghĩ rằng quả thật tại sao mà chúng ta bị trong khi mọi người không bị. Thì ở đây chính là một cái vấn đề như này. Chúng tôi muốn nói là người thứ hai, khi gặp sấm chớp họ thấy đường trong giữa màn đêm đen tối, họ gặp coi như là một quần mây phủ cuộc đời của chính họ, cảm thấy rất là đau khổ. Họ cảm thấy rất là đau khổ, và chính cái đau khổ đó, nếu như không có một niềm hy vọng hay là tự họ không suy nghĩ ra, thì nó rất là mệt mỏi. Ở đây muốn chính nói rằng họ sẽ có một cái hướng đi, và tất cả mọi điều chuyện vui buồn gì cũng vậy. Hỡi mà cảm thọ thì chính Đức Phật như vậy. Này anh ăn cảm thọ là thường hay là vô thường? Bạch Thế Tôn chắc chắn rằng cảm thọ là vô thường. Tưởng là vô thường hay là thường này anh ạ? Này anh ăn Bạch Thế Tôn tưởng là vô thường thì cũng vậy. Kiếp sống của con người là một kiếp sống một chủ dài của thọ tưởng. Thế thôi. Thì cảm thọ nó là vô thường thì chúng ta nhớ chúng ta đừng bao giờ phải đau khổ nhiều khi chúng ta phải mất mát, khi chúng ta phải chia lìa, khi chúng ta phải xa đi những người thân thương của mình. Rồi thời gian cũng sẽ là xóa nhòa, nó sẽ biến đi tất cả mà đối diện với chính chúng ta thôi. Ở đây muốn nói rằng là chúng ta phải có một tinh thần tích cực, chúng ta có một suy nghĩ nó khác hơn. Là chúng ta nếu như là một người đệ tử thì chúng ta biết rằng là chúng ta do một cái nghiệp quả. Còn nếu như người bình thường thì họ thường họ nói là do cái số mạng của chính họ. Họ hiểu như vậy, đó là một điều không đúng trên tinh thần chánh đạo. Nhưng họ hiểu rằng cái phần cái phước của họ, cái phần của họ nó không có thì nó không có. Có những người rất là hay, họ cũng hiểu được như vậy. Chứ không phải là những người, có những người mà rất là đau khổ khi mà không thành tựu cái nguyện ước, khi những cái ước mong nó chưa được thỏa nguyện, để nó được tội lòng, mà họ lại bị mất đi, vân vân. Thì cái kiếp sống này chúng ta còn không giữ gìn được, chứ đừng nói chi giữ gìn cái gì. Thì chúng ta suy nghĩ như vậy, thì chúng ta có một cái giá trị tốt đẹp hơn chứ. Và khi chúng ta đã mất đi, thì chúng ta không đến nỗi phải tuyệt vọng. Và trong cuộc đời này, kính thưa quý vị, ở trong cuộc đời này chúng ta phải tạo cho mình một cái nghị lực. Mà trong kinh văn Phật dạy là có giấc ngã mất, xin lỗi, ở trong cuộc đời chứ không phải là kinh văn. Cái này là cái sự sống, sự thế cuộc đời này. Có giấc ngã mất mới nhìn sáng suốt, có đau thương lòng mới cứng rắn hơn. Ở trong cuộc đời này, cái cảm thọ vui buồn nó liên tục xảy ra. Thì cũng vậy, có giấc ngã hôm nay chúng ta thành, ngày mai chúng ta coi chừng chúng ta sẽ bại đó. Từ cái chuyện giàu có, danh vọng, địa vị, từ cái chuyện mà hạnh phúc, vân vân, đau khổ, vân vân, thì tất cả nó diễn ra một cách hết sức là nhanh lẹ và mau chóng. Một chút xíu nữa thôi là cuộc đời chúng ta nó thay đổi. Rồi cũng một chút xíu nữa thôi rồi chúng ta không còn sống nữa. Chúng ta gọi là một chút xíu, nhưng thời gian nó là vô thường. Chính cái thời gian nó vô thường. Cho nên Đức Phật này luôn luôn kêu gọi chúng ta hãy nhớ thời gian như ngựa rủi, trần thế như mây mù. Yêu mình mau tu tập thoát khỏi cảnh ngục tù, tức là khó cảnh, thoát khỏi cái cảnh đau khổ của cảm thọ này, của tưởng này. Đó chính là kinh văn, cái thơ đã dạy như vậy. Thì chúng ta thấy, nếu như đứng ra cái nhìn mà những con người đừng có quá nhiều, ở đây muốn nói rằng đừng có quá nhiều tham vọng và đừng có quá nhiều ước mơ. Nếu như người nào đó, dẫu cho người đó không có là một người hiểu biết về Phật pháp nhiều, nhưng điều người ta cũng biết rằng mình cũng phải biết từ từ. Chuyện gì tới nó sẽ tới, chuyện gì đi nó sẽ đi, đâu đó nó cũng có một cái trật tự. Có những người họ sống rất là hay, người sống như cách như thiền vậy đó. Họ có thể theo dõi những cái sự xảy ra đối với cuộc đời của họ hay cái việc làm của chính họ. Và họ có thể họ biết rằng là có những người rất là hay khi mà làm việc, họ không cho là họ chấp nhận cái thành tựu trước, họ ước mong cái thành tựu mà họ chuẩn bị cho cái thất bại. Thì khi chúng ta hỏi tại sao họ chuẩn bị cái thất bại, bởi vì họ nói rằng khi chúng ta chuẩn bị cho cái sự thất bại là chúng ta tạo cho cái gì, chúng ta cũng như điềm chết được báo trước. Thì khi như vậy họ chuẩn bị, họ có sự chuẩn bị hơn là mình cứ hy vọng đời cũng như là mơ. Trên con người đến chết cũng vẫn còn mơ là như thế. Thì lúc mà nó không như ý, không như ước mơ, không như ý muốn của chính chúng ta rồi, thì mà chúng ta mất đi thì chúng ta rất là đau khổ. Hay chúng ta không giữ gìn nó được thì chúng ta rất là buồn. Và ở đó thì có những người buồn chán đưa đến mất đi cái tư cách, mất đi cái sự nghiệp, mất đi cả cái mạng sống của chính mình nữa. Thì ở đây chính là những người đó họ không chuẩn bị cho cái gì, cho một cái điều không hay xảy ra với mình. Nếu như chúng ta có sự chuẩn bị, ở đây chính là có một sự đề phòng. Mà trong mọi cái việc sinh hoạt ở trong cuộc đời này, mọi việc gì đó cũng phải có một sự chuẩn bị của chính nó. Chứ nếu chúng ta vui mà chúng ta thác loạn thì chắc chắn rằng cái nguy hại nó sẽ ra đến với chính chúng ta. Việc gì cũng vậy, chúng ta phải từ từ, phải nhẹ nhàng và phải đếm bước, phải chắc lập nó thì chắc chắn nó sẽ thành tựu. Thì thưa đại đức Pháp Tính hỏi rằng nếu như là một con người mà làm sao mà để chúng ta ứng phó đối với những cái điều mà ước nguyện, cái điều mà ước mong của chính chúng ta mà khi nó không được thì chúng ta phải xử lý như thế nào? Thì nếu như là một người Phật tử thì chúng ta phải nhớ rằng là chúng ta phải quán xét về cái nghiệp, quán xét về cái sự vô thường, về cái sự khổ não, về cái sự vô ngã, tức là tam tướng. Và thật sự là chúng ta biết, chúng ta lấy những cái cảnh đau thương, lấy những cái không vừa lòng đó, chúng ta làm một đề tài để suy quán quả thật. Đức Phật ngài dạy, cuộc đời này còn hiện hữu, tức là phải còn khổ đau. Còn hiện hữu chúng ta phải chịu nhận tất cả những chuyện gì mà trôi xa tầm tay với của chúng ta, những điều gì mà ngoài ý muốn của chúng ta nó sẽ xảy tới. Thì với cái tinh thần tích cực như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một hướng đi, sẽ có một cái đảo chiều nó rất là tốt đẹp. Mất, nhưng mà đó cũng là một cái cảnh báo, nó cũng là một cảnh tỉnh mà trong kinh văn thường thường chúng ta gọi là săn quý chân yoga tha, tức là một cái kệ động tâm, tức là một cái kệ để chấn tĩnh mình, để nhắc nhở rằng mình phải như thế, mình sẽ đi đến. Rồi tất cả chúng ta sẽ chết, rồi tất cả chúng ta sẽ già, rồi tất cả chúng ta sẽ bệnh. Đây là chính mọi chúng sanh, sanh ra thì sanh đến thì sẽ có tự đến. Khi chúng ta hiểu như vậy, có được thì cũng sẽ mất được. Cho nên chuyện có được thành tựu ước nguyện hay không thành tựu ước nguyện, đó chính là do cái duyên. Nó có thể thuận hay là nghịch, nó có thể là mất hay là còn, vân vân. Thì đây là những điều mà trình bày một cách tổng quát như vậy. Chắc chắn rằng mong rằng chúng ta gặp một hoàn cảnh nào mà không vừa lòng, dù là vui hay là buồn, thì chúng ta cũng nhớ rằng mọi việc gì rồi cũng sẽ đi qua, chuyện gì rồi cũng sẽ đến đoạn kết của chính nó. Có mở thì có nhập, thì có xuất, có mở thì có đóng, có đến thì có đi, có sanh thì có tử. Dạ, xin có đôi điều xin trình bày qua cái câu thảo luận của Đức Phật Thích như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Nam mô Bổn Thầy. Dạ.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đại đức Từ Bi đã thảo luận câu đầu tiên trong buổi thảo luận ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy. Con xin kính lễ đến đại đức Pháp Đăng. Con không biết đại đức có nghe được âm thanh của con hay không. Nếu đại đức nghe được, xin đại đức quan hệ cho con biết một tín hiệu. Dạ, sa thú, con đã thấy bàn tay của đại đức rồi. Kính bạch đại đức, trong cái bài học ngày hôm nay đó, nhắc đến cái hành phạm hạnh đúng đắn, mà cái chữ đúng đắn ở đây là Yoniso Manasikara. Vậy thì con muốn hỏi cái Yoniso Manasikara hay là cái nghĩa là đúng đắn đó, thì những cái vậy thì cái sự mà mình có sự tác ý đúng đắn hoặc là khéo léo đó, thì cái này là đối với chúng sanh ở đời đó, là cái này là do thí dụ như là do nghiệp tạo ra cái này, do nghiệp tạo ra Yoniso Manasikara, hay là do mình chú ý mình tu tập, hay là mình do thân cận với người trí, vân vân. Nói chung là ý ở đây thì con muốn hiểu, con muốn được thỉnh đại đức thảo luận dùm Yomanisikara đó, tác ý đúng đắn, Yoniso Manasikara tác ý một cách đúng đắn, thì cái này làm sao mình có được trong cái đời sống tu tập của người Phật tử hay là của một vị tu sĩ, làm sao mà có được cái Yoniso Manasikara này. Con xin thỉnh đại đức quan hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bổn Thầy.
Mình nói rằng tác ra tác ý đúng đắn thì trong cái câu hỏi mà đức tính hỏi thì chúng tôi xin nói như vậy vụ gì. Cái tác ý mà đưa đến đạo quả Niết Bàn thì nó không phải là cái tác ý mà nói chỉ là, nếu mình nói chung vào đó, mình nói chung vào cái chánh kiến mà để thấy đúng á. Thí dụ như mình thấy rằng cái chánh kiến mà đưa đến sanh đi hay cái chánh kiến đến đạo chi, thì khi mình nói tác ý như vậy thì gọi là đúng. Nhưng mà đúng ở cái lĩnh vực nào? Nếu mà cái tác ý đúng ở cái chánh kiến mà đưa đến sanh y, là có nghĩa là người đã thấy được cái sự nhân quả thiện đi tại sanh quả lành. Còn khi mình nói rằng người đó mà tác ý để mà chấm dứt khổ đau á, thì mình nói rằng cái người đó thực hành đúng đắn á. Đúng đắn là cái gì? Cái khổ mình biết là khổ, ví dụ khổ như khổ sanh, khổ già, khổ đau, khổ chết, hay là cái tướng của mắt và cảnh sắc, tai và cảnh thinh, mũi và cảnh khí, nó đều vô thường, đều khổ rồi vô ngã. Thì khi mình hiểu đúng như vậy đó thì mình sẽ chứng ngộ. Mình hiểu đúng như vậy, cái tuệ mà hiểu đúng như vậy đó để chứng ngộ, dù mình có ước muốn hay không ước muốn. Mình thấy trong đây nói là cái cách đó, cũng như là lấy lửa đó, người ta dùng đúng cách, Như giờ nó lấy hột quẹt ra vậy, mình lấy đúng cái hột quẹt ra mình bật cái thì nó lửa thôi. Nhưng mà nếu bây giờ nói rằng á, tại vì cái hột quẹt ra nó tạo ra lửa, thì mình bật lên là nó có ga, có lửa, có đá thì nó ra lửa, nó ra lửa thôi. Khi mà cái hột quẹt nó hột quẹt ra đúng cái cách mình gọi là cái sản phẩm người ta bán, người ta đã làm đầy đủ hết rồi, thì bây giờ mình chỉ cần bật lên nó cháy thôi. Thì cũng như vậy, khi mình nói đến khổ á, mình thấy cái đó khổ á, thì tất nhiên mình hướng đến cái vô tận, không tánh và giải thoát, hoặc là vô tướng, hoặc là giải thoát, hoặc là vô vô nguyện giải thoát. Nên thường thường một cái người thấy khổ á, là người đó chứng được cái vô nguyện giải thoát. Tại vì mình thấy khổ rồi, mình không còn nguyện đông nguyện tây, không còn nguyện cảnh giới cảnh này cảnh giới kia nữa, tại vì mình thấy ngũ uẩn là khổ rồi. Thì khi mà cái tuệ mà thấy được như vậy đó thì vô nguyện giải thoát. Còn mà thấy các sáu hữu thì ở vui nó là vô thường thì mình gọi là không tánh giải thoát. Vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát, thì mình thấy không tánh giải thoát là mình thấy được cái các pháp vô ngã. Thì như vậy khi mình nói đến cái pháp mà Đức Phật gọi là một cái tam giải thoát môn á, là mình thấy đúng sự thật. Ví dụ như gì, thấy một cái người mà tu tập á, tu tập mà trên cái đề mục, ví dụ mình thấy như là tôn giả mà gọi là tôn giả mà Nanh Đà đó, nghĩa là tu hành với cái mục đích được một ngàn cái người thiên nữ. Nhưng mà khi mà thực hành đúng là gì, thực hành đúng cái là đoạn trừ tham, ví dụ mắt và cảnh sắc bị nó đoạn trừ cái tham nơi con mắt, tai và cảnh thinh nó đoạn trừ cái tham nơi cái tiếng nói, mũi và cảnh khí đoạn trừ cái lòng tham nơi cái sự ngửi mùi, miệng và cảnh vị đoạn trừ cái lòng tham nơi cái cảnh vị. Như vậy khi mình làm đúng pháp đó, thì mình sẽ chấm dứt luân hồi thôi. Cũng như á, quý vị thấy rằng á, nếu mà nó tác ý mà tác ý cái gì để giác ngộ giải thoát, mình phải tác ý đến tam tướng. Nên quý vị thấy trong cái câu chuyện tôn giả Nanh Đà đó, là khi mình Đức Phật đứng ra chủ hôn á, để được một ngàn nàng thiên nữ đó, thì bị đi về thực hành. Nhưng chưa bị khu biết được á, thì chưa bị khu mới chọc ghẹo quý vị đó, là người tu hành giống như để làm công lấy lương vậy, giống như cái người mà chăn bò để lấy tiền vậy. Thì ngài nghe người ta nói như vậy á, thì ngài cũng mắc cỡ, và nhất là những vị có tha tâm thông, những vị biết được cái tâm của tôn giả Nanh Đà, thực hành mục đích giới đạt được một ngàn vị thiên nữ. Nhưng mà khi mà biết được như vậy, là khi mà thực hành á, mắt và cảnh sắc, tai và cảnh thinh, mũi và cái khí, miệng và cảnh vị, thân và cảnh xúc, ý cảnh pháp đó, thì tôn giả Nanh Đà trở thành một người đệ nhất vị thu thúc lục căn. Quý vị thấy ở trong kinh nói rằng ngài đệ nhất vị thu thúc lục căn, có nghĩa là ngài thu thúc lục căn không cho tham sân si sân khởi. Như vậy thì khi ngài chứng đắc đạo quả A La Hán, nhưng mà khi ngài chứng đắc đạo quả A La Hán rồi thì ngài mới nói với Đức Phật là hủy bỏ cái lời hứa. Nhưng Đức Phật ngài nói rằng cái lúc mà ông vừa đắc đạo quả A La Hán là ông đã tự hủy bỏ lời hứa rồi. Tại vì quý vị thấy cái tâm đạo đoạn trừ tham ái, mà lúc bây giờ mình đoạn trừ tham ái, tất nhiên mình không còn tham ái nữa, thì như lúc đó là mình hủy bỏ lời hứa rồi. Chứ bây giờ Đức Phật ngài có hủy không hủy, nếu mình còn tham ái thì mình vẫn tiếp tục luân hồi thôi. Dù Đức Phật đứng cái chủ hôn, nhưng mà nếu mà mình không còn luân hồi thì cái chủ hôn nó cũng không có được. Nhưng mà ở đây muốn nói là dù là Đức Phật ngài biết được, ngài đứng chủ hôn cho tôn giả Nanh Đà được ngàn vị thiên nữ, nhưng mà lúc mà cái tâm tứ đạo sanh lên á, đã sát từ tất cả tham rồi thì không còn tái sanh nữa. Nên lúc mà tôn giả Nanh Đà nói Đức Phật hủy bỏ lời hứa, thì Đức Phật nói rằng khi mà ông đắc chứng đạo quả A La Hán, ông đã tự hủy bỏ lời hứa rồi, tự hủy bỏ lời hứa. Tại vì cái mầm mống của sự tái sanh nó không có nữa, cái tâm đạo đã sát từ cái phiền não, sát từ bằng cái đoạn trừ rồi, thì tâm quả khinh an niết bàn thanh tịnh rồi, thì vậy nó không còn tái sanh nữa. Thì chúng ta thấy như vậy đó, nên Đức Phật ngài mới nói rằng ông lúc mà ông chứng ngộ đạo quả A La Hán là ông tự hủy bỏ lời hứa đó rồi, vì không còn tái sanh nữa. Mà chúng ta thấy Đức Phật ngài nói rằng dù Đức Phật đứng ra hứa như vậy, nhưng mà cái pháp mà để tác chứng đó, nên mới nói câu là dù mình có muốn hay không muốn, nhưng mình cũng vẫn đạt được. Dù mình có muốn hay không muốn mình cũng vẫn đạt được, tại vì mình thực hành đúng cái phương pháp rồi. Nên nếu như thấy một cái người mà trong đây ví dụ như người cầm cái vuốt con bò vậy đó, mình có bóp vô, mình có muốn con bò có sữa nó cũng có sữa, mà không muốn có sữa nó có sữa, tại vì mình bóp cái vuốt con bò thì cái nhiều sữa nó văng ra thôi. Dù mình có muốn hay không muốn nó cũng có sữa thôi, tại vì cái phương pháp lấy sữa đúng rồi. Mình cầm đúng con bò mà con bò nó thời gian nó cho sữa, thì mình bóp cái vuốt con bò đó. Thì dù mình có bóp, mình có ước nguyện không ước nguyện gì, mình có cầu nguyện không cầu nguyện gì, nó cũng có sữa hết, tại vì nó là đúng cách rồi. Thì trong cái bài kinh Phong Bí Chá này nói với tôn giả Phong Bí Chá này là nói đến cái cách mà thực hành để đoạn trừ. Nên mình nói rằng tác ý, nếu mình nói theo cái bài 40 đại pháp á, thì cái tác ý mà chánh kiến đến sanh y đó là người đã làm đúng với cái thiện nghiệp thiện quả đó, thì cái người đã tự tái sanh vào cõi vui thôi. À, nên Đức Phật là cái thí dụ câu là một người làm ác đó, à, mà có trăm ngàn người thương, trăm ngàn người mến, một cả cái tín đồ, một cái giáo hội đi cầu nguyện cho mình đó, mình làm ác thì dù có giáo hội hàng tỷ tỷ người tín đồ cầu nguyện cho mình nhưng mà vẫn rơi vào địa ngục. À, dù mình làm thiện đó mà không có ai biết hết, hoặc là nhiều ngàn người nguyền rủa mình rơi vào trong địa ngục nhưng mình vẫn sanh vào cõi trời. À, tại vì mình làm thiện cái tính chất nó giống như dầu vậy, dầu đổ xuống nước thì nổi thôi. Dù cho một tỷ hay là một hết một cái tín đồ nào cầu nguyện cho mình rơi vào địa ngục thì mình vẫn không rơi, vì cái tính chất thiện của mình. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà mình đã là cái chánh kiến, cái tác ý đúng mà theo 40 đại pháp nói đó, cái chánh kiến mà đi đến sanh y, chánh kiến đến đạo chi là mình hiểu đúng để mình sanh trời người với cái thiện pháp mình làm, còn mình tu đúng để mình chứng đắc đạo quả niết bàn. Nên cái chánh kiến nó chia ra hai loại. Cái chánh kiến mà thấy được cái tam tướng thì cái người đó, hay là cái chánh kiến mà người đó thấy ở trong đời này của cả này là vô thường, mình tạo thiện nghiệp để tái sanh làm người tam nhân, để đầy đủ pháp độ, để có duyên với các bậc thánh. Nếu người đó tạo thiện nghiệp mà nghĩ vì cái thiện nghiệp nó thật sự nó có tính chất như vậy, nên khi mình cúng dường Đức Phật là mình tạo duyên với Đức Phật với tăng chúng. Rồi mình khi mình cúng dường như vậy đó, mình để mình tạo cái tâm thiện, mình tục sinh làm người tâm nhân, mình cúng dường bố thí như vậy là mình tạo có đủ cái pháp ba la mật, bố thí ba la mật. Mà chúng ta thấy như Đức Phật ngày thắng Ma Dương đó là cũng vì cái pháp bố thí. Nên Ma Dương mới hiện, mới nói rằng khi mà hiện bồ đoàn đó thì Đức Phật nói rằng cái bồ đoàn này là do cái pháp ba la mật bố thí của ngài, mà nó hiện bồ đoàn này Ma Dương không có thể nào tranh giành được. Và cuối cùng Ma Dương làm gì cũng không được hết. Thì mình thấy những cái điều đó muốn nói lên đó, là cái người đó có chánh kiến, là có trí tuệ hiểu đúng, người đó tạo thiện nghiệp rồi đó, thì cái thiện nghiệp nó cho người đó là cái thiện quả. Dù có ai nguyền rủa người đó nhưng mà người đó cũng sanh về cõi trời. Một người mà không có tạo thiện nghiệp đó, dù có cả một cái tín đồ này ha, cả một cái tín đồ của một tôn giáo đó cầu nguyện cho người sanh về cõi trời, nhưng mà người đó không tạo cái thiện nghiệp thì người đó cũng rơi vào địa ngục thôi. Thì cái đó là cái chánh kiến, hay là cái đó là cái tác ý, mà cái tác ý đúng đắn. Vì mình thấy bởi Đức Phật nó là tin Đức Phật, tin giáo pháp, tin chư tăng và tin nhân quả, đó là cái lòng tin cao thượng nhất, là tối thượng nhất. Bởi mình tin Đức Phật là tin cái sự giác ngộ của Đức Phật, chứ không phải là tin Đức Phật đó là Đức Phật mình cầu nguyện mà được. Bởi vì thường thường nghe nói rằng Đức Phật là giác ngộ được cái chánh pháp mới gọi là Phật, Phật chánh đẳng giác. Nên Phật chánh đẳng giác là thiết pháp được và giác ngộ cái pháp mà gọi là bốn diệu đế đó. Còn như chư tăng thì phải thực hành theo bát chánh đạo hay là bốn diệu đế này thì mới gọi là chân tăng. Còn nếu ngược lại đó, hành sai thì gọi là bàn môn tả đạo. Thì quý vị thấy tại sao như vậy? Vì Đức Phật này tuyên bố cái pháp mà Đức Phật này dạy đó là đều thấy được cái tướng vô thường, khổ vô ngã hết. Bởi vì các pháp vũ vi là vô thường, dù cái thiện nghiệp sanh lên nó cũng diệt đi, cái quả thiện nghiệp nó cho rồi nó cũng hoại đi, chỉ có niết bàn là pháp mà vô vi, nó không sanh diệt thôi. Mà hãy mình thấy sanh tử luân hồi là hữu vi đó, thì mình mới thoát qua sanh tử luân hồi, mình đạt được vô vi là niết bàn. Mình thấy tham ái là cái mầm mống sanh tử, mình đoạn trừ tham ái, mình mới tu tập đế để đoạn, tu đạo đế đoạn trừ tập đế. Thấy được khổ đế mới chứng được diệt đế, thấy được khổ đế luân hồi mình nhàm chán để mình thực hành cái đạo đế, mình viên tịch niết bàn. Như vậy thì khi đó mình gọi là chánh kiến, là cái người đã thấy đúng. Chứ còn nếu mà nói chánh kiến mình nói cái chánh kiến mà muốn giác ngộ giải thoát đó, thì cái chánh kiến này phải nói đến là cái đầy đủ cái nhân duyên, mà cái chánh kiến này phải thấy được cái tam tướng thì mới giác ngộ được. Chứ còn nếu mà chánh kiến này không thấy được cái tướng của tam tướng đó, thì không thể nào giác ngộ được. Bởi vì mới nói rằng chánh kiến là lúc bây giờ đã thấy vô thường, khổ, vô ngã mới gọi là chánh kiến. Mới đó gọi là chánh kiến siêu thế. Còn nếu mà cái chánh kiến mà hiệp thế là lúc bây giờ nó không thấy được cái tam tướng này. Nếu cái chánh kiến nghiệp thế nghĩa là chỉ thấy cái thiện, cái nghiệp, cái thiện nghiệp mà thiện thiện phước cái quả thôi, mà người đó không thấy được cái nó là pháp hữu vi, có sanh diệt vô thường, thì cái người đó chưa thấy được cái tướng, là cái tướng tuệ cao nhất, là cái tướng tam tướng tam giải thoát môn đó, người đó phải quán thường như vậy thì người đó mới chứng ngộ đến niết bàn, nên gọi là cái chánh kiến đưa đến đạo chi. Thì lúc bây giờ cái chánh kiến đưa đến đạo chi lại thấy được tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Còn nếu mà chánh kiến kia đó mà thấy không có thấy được cái tướng tam tướng này thì cái chánh kiến nó chỉ đưa đến sanh y thôi. Thì cái hiểu đúng nhân quả là mình tạo thiện nghiệp. Cũng như mình thấy trong bài kinh đó, là cái người tạo phước mà thì tạo đúng cũng chỉ sanh lên người trời bảy cõi duy lục giới trở xuống thôi, người đã hết phước. Có nhiều người họ làm phước sanh lên cõi thiền sắc giới, nhưng mà có nhiều người cũng làm phước đó chứng ngộ được đạo quả niết bàn. Thì cái người đó muốn chứng ngộ được đạo quả niết bàn là nguyện người đó, thì lúc bây giờ người đó hành đó, và người đó sẽ thấy được các cái bậc thánh dạy cho họ thấy cái pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã. À, nên quý vị thấy nhiều khi chính là tôn giả Nanh Đà đó thấy được cái mắt và cảnh sắc mà mình luyến ái, mà mắt và cảnh sắc này nó cũng là cái cảnh vô thường thôi, mà vị này quán xét về vị chứng đắc quả la hán thì chúng ta thấy mới ngài mới trở thành vị đệ nhất về thu thúc lục căn. À, lục căn đó ngài thấy các căn nó bị không có thu thúc đó, thì nó bị tham ái chi phối, khi mà thu thúc đó, thì nó không có bị tham ái chi phối. À, nên ngài trở thành vị đệ nhất thu thúc lục căn như vậy. Thì xuyên qua cái câu hỏi của Đức Pháp Chánh á, thì chúng tôi xin nói cho quý vị biết á, cái chánh kiến nó cũng chia ra hai loại, cái chánh tư duy cũng chia ra hai loại, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tánh, chánh niệm, chánh định đều chia ra hai loại hết. Mà nếu là loại nào mà còn tái sanh á, thì mình gọi là chánh kiến đến sanh y, à, hay là chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp gì đó. À, còn nếu mà cái lúc bây giờ cái chánh kiến mà nó đúng á, nó hợp với vô thường khổ vô ngã đó, thì nó đưa đến đạo chi và kiến ngộ là quả niết bàn. Thì chúng ta đã chia ra hai cái loại như vậy thì chúng ta mới thấy được cái ý nghĩa mà Đức Phật ngài muốn nói đến. À, cái giống như cái người nắm cái vú con bò, dù cái thời kỳ của con bò nó trẻ nó cho sữa đó, thì nắm bóp lại, dù có cầu nguyện cũng ra sữa, mà không cầu nguyện cũng ra sữa, mà có cầu nguyện cũng ra sữa, mà không cầu nguyện cũng ra sữa. Vì cái phương pháp lấy sữa là như vậy. À, thì xin trả lời cho cái câu của Đức Phật Tính hỏi như vậy. Bây giờ chúng ta xin gửi mic lại.
Dạ, sa thú con tri ân đại đức Phật Đăng đã thảo luận câu vừa rồi. À, kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp theo một câu thảo luận nữa đến với đại đức Pháp Tăng. Con kính đảnh lễ đại đức Pháp Tăng, không biết đại đức có nghe được âm thanh của con hay không. Con thỉnh đại đức nếu nghe được, dạ sa thú con thấy bàn tay của đại đức rồi. À, ngày hôm nay thì ở trong cái bài học này thì xoay quanh cái vấn đề mà mình hành pháp một cách đúng đắn, có nghĩa là yoniso manasikara, mình tác ý khéo léo đúng đắn sẽ đem đến cái kết quả tốt đẹp. Vậy thì ở đây thì con thỉnh đại đức quan hỷ thảo luận dùm, đối với mình có cái sự mà tác ý hoặc là hiểu biết đúng đắn thì cái này nó cần phải có, ví dụ như là cái cảnh tốt, và nhất thiết là nó phải có cảnh tốt hay không. À, hay là mà, nếu mà mình khéo tu tập thì lúc đó cảnh tốt nó cũng nó thì tâm của mình cũng sanh khởi một cái sự đứng đắn, hoặc là cảnh xấu thì tâm mình cũng sanh khởi một cách đứng đắn. Thành ra ở đây đó thì con xin tỉnh này rất quan hỷ thảo luận dùm cái sự khéo tác ý này, là nó nhất thiết là nó phải có cái cảnh đúng, nó phải có cái cảnh tốt mà mình mới có cái sự mà tác ý đúng. Hay là cảnh xấu mình cũng tác ý đúng được. Con xin thỉnh đại đức thảo luận giùm. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Mai giá, Nam mô Sanh Khai giá. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chứng. Kính đảnh lễ đại đức Phật Đăng, đại đức Tịnh Hiền, đại đức Phật Tính cùng chư Phật Đức đang hiện diện trong đường. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. À, xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ. À, qua cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính đó, thì chúng tôi xin được chia sẻ và cái ý. Ở đây đó thì mình biết rằng cái điều mà mình để có một cái chân chánh tác ý khéo đó, Yoniso Manasikara đó, thì nó thật sự ra cái điều đó nó từ ở nơi cái nội tâm của mình. Mà cái như thế nào được gọi là cái tác ý khéo? Tác ý khéo khi mà mình có cái tác ý như vậy đó, đồng có nghĩa là mình suy tư như thế nào, mình nhìn nhận như thế nào, để rồi cái thiện pháp ở trong tâm mình nó sanh khởi, cái gì gọi là tác ý khéo. Hoặc là mình tác ý như thế nào bằng cái bản chất thật của nó, bằng cái bản chất thật của nó. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy cái cảnh đẹp, mà sự thật ra thì mắt thấy cảnh sắc, mà cái cảnh đó là cảnh đẹp là vì mắt mình cho, trong cái tâm của mình cho rằng cái cảnh đó là cảnh đẹp. Sự thật ra thì trong cái nhìn chung á, thì cảnh vật đẹp người ta nhìn, người ta nhìn cái con qua thì biết đẹp rồi, chứ không thể nói là đó xấu được. Xấu là từ ở cái góc độ của mỗi người nhìn nhận, ở góc độ của cái bông hoa đó, là bông hoa đó nó đẹp ở khía cạnh này hoặc nó xấu ở khía cạnh kia, thì mình cho rằng cái bông hoa đó nó xấu. Nhưng mà cái quan trọng nhất là khi mà mình nhìn vào cái cảnh đó thì mình đã thấy đẹp. Thì nếu như mà người khởi cái tâm mà nhìn vào cái gì đó cho rằng đẹp, nhưng mà mình không thấy được cái tịnh tướng của nó, tức là thấy được cái bản chất thật của nó, không thấy được thấy bản chất thật của nó, thì thật sự ra nó là chỉ là một cái sắc pháp thôi. Thì khi mà mình nhìn vào thì mình khởi cái tâm đắm nhiễm trong đó thì nó lại là khác đi. Thì cái chuyện đó đó, nó gọi là cái việc mà mình nhìn cái bông hoa mà mình cho là đẹp, thế là mình đắm nhiễm ở trong đó. Thì thế là mình gọi là không khéo tác ý. Nhưng mà mình nhìn cái bản chất thật của nó, khi mà mình cho rằng đẹp, nhưng mà tâm mình không đắm nhiễm vào đó, bởi vì mình hiểu rõ rõ cái bản chất của nó vốn là sắc pháp. Mà cái cảm nhận của mình á, mình á, gọi là cái gì, một là do cái phiền não luân hồi đó nó còn lại, và chính điều đó nó đã tích tập ở trong cái tham ái trong nội tâm của mình rồi. Do cái tham ái đó cho nên là tâm của mình nó đắm nhiễm. Khi mà mình đắm nhiễm thì cái đó gọi là không khéo tác ý, gọi là ayoniso manasikara. Nhưng mà khéo tác ý là mình nhìn vào cái cảnh vật đó, cái cảnh vật đó mà tâm của mình không có thể là bất có bất thiện sanh khởi lên, mà ở đó có thể là niềm tin sanh khởi lên, sự tinh tấn sanh khởi lên, hoặc trí tuệ sanh khởi lên, hoặc kham nhẫn sanh khởi lên. Cái điều gì mà để cho khi mà mình nhìn thấy cái cảnh đó mà mình có một cái tác ý để rồi thiện pháp ở trong tâm sanh khởi, thì cái đó được gọi là khéo tác ý. Trong trường hợp chúng tôi nhớ có một cái chuyện là một cái bà tín nữ, mà xin lỗi, một cái bà mẹ của một ông thầy ông sư Sơ Di đó. Lúc bình nhật thì ông không có lúc bình nhật thì bà không có làm cái đời sống thiện nhiều, không có làm. Nhưng mà chỉ có một lần duy nhất là bà vì thương con bà mai cái tấm y màu đỏ sậm, rồi dân bà mai cái tấm y đó hết sức, cái chiếc y đó hết sức là công phu, bỏ công sức rất nhiều, bà vệt thành vải, rồi bà làm tất cả những cái điều cần thiết khi bà mai thành cái chiếc y, và bà đã phát tâm cúng cái chiếc y đó cho người con của mình xuất gia. Thì thật ra thì bằng cái cảm tình của mẹ và con, nhưng mà trong đó bà cũng đã dâng chiếc y đó cho một người con. Thì khi mà bà lâm chung thì bà lại là khi mà bà cái gọi là cái cái nghiệp tướng nó hiện ra đó, tức là thấy cái lửa, mà lửa đó đúng ra là lửa ở trong địa ngục thiêu đốt bà. Bởi vì trong bình nhật thì trong đời sống hàng ngày bà không có tạo thiện nghiệp, nhưng mà thấy lửa tức là biểu hiện của thú tướng, mà cái thú tướng ở đây là bất thiện, đó là cái cảnh giới địa ngục. Thì khi mà bà thấy cái cảnh đó, bà không nghĩ đó là lửa, mà lại bà sực nhớ tới cái gì, bà sực nhớ tới cái chiếc y của bà đã từng mang cho con bà màu đỏ đó. Nhưng mà vì vậy cho nên bà rất là quan hỷ, bà sanh trong cảnh giới an vui. Thì điều này muốn nói cái việc mà cái cảnh mà nó tốt xấu đó, thì sự thật ra nó cũng không làm nên cái tác ý kém hoàn toàn. Nó không làm nên cái tác ý kém hoàn toàn, mà cái tác ý khéo á, một là mình đã có từng buông tập trong đời trước hoặc đời hiện tại này, để mà mình tạo thành một cái, nếu như nói đời trước mình đã có tạo cái nhân thiện là qua cái gì mình cũng nhìn được cái bản chất thật của nó, bằng cái tác ý khéo, bằng cái chánh tư duy á, mình có cái tư duy một cách chân chánh như vậy đó, thì đó là mình nói về cái đời trước của mình. Nhưng mà nói ở hiện tại chắc có lẽ là mình phải quân tập nhìn cái vật gì, nhìn cái cảnh gì, nghe cảnh gì, suy tư cảnh gì, bằng cái sự tác ý khéo. Như vậy thì mình có cái tác ý khéo như vậy, nó quen rồi, nó trở thành cái mà cái thói quen của mình. Khi mà mình nhìn thì mình nhìn bằng cái tịnh tướng, cái tướng thật của nó. Bây giờ chúng ta nhìn chung lại nó là cảnh, cả cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc đó, thì tất cả những cái cảnh đó, đó đều gọi là nó cảnh ngũ. Mà cái cảnh ngũ thì nó tiếp xúc từ các cái giác quan của mình, tiếp xúc từ các cái giác quan của mình, mà nó thông qua cái lộ ý của mình để rồi nó tạo nên cái cảnh pháp mà ở đó người đó có thể sực nhớ hoặc là biết được những cái cảnh mà mình đã từng thấy, từng biết như vậy. Nhưng mà rồi đó, nếu như mà mình suy tư như thế nào, mình tác ý như thế nào để rồi cái sân tâm của mình nó sân khởi lên, mình nhớ một cái cảnh gì đó, mình giận dỗi lên, mình tức tối, mình khó chịu, thì cái đó là cái tác ý không khéo. Nhưng mà hoặc là mình tác ý rằng cái cảnh nào mà mình ưa thích thì tự động mình cảm thấy như là ấy luyến ở trong đó, ưa thích trong đó, gắn bó trong đó, rồi đi tìm kiếm trong đó, thì thật sự ra đó là cái tác ý không khéo. Trong khi mình tác ý, mình phải thấy rõ được cái bản chất của nó, mọi cái cảnh, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp cũng vậy. Khi mà mình có cái tác ý như vậy thì tác ý ở đây là cái gì? Là mình sự gom tâm, mình sự gom tâm. Mà tác ý khéo là mình gom tâm vào một cái gì đó, là để rồi cái thiện tâm mình nó có thể sanh khởi, đặc biệt là niềm tin có thể sanh khởi, sự tinh tấn có thể sanh khởi, trí tuệ có thể sanh khởi, trí tuệ có thể sanh khởi. Thì khi mà trí tuệ sanh khởi như vậy đó, thì mình biết rõ được những cái gì về tính chất thật của các cái pháp như vậy. Thì ở đây chúng tôi xin được nói rằng là cái cảnh nó không có cơ thể nào là đóng vai trò thiết yếu, và đóng vai trò thiết yếu để tạo nên cái gọi là khéo tác ý. Mà cái khéo tác ý ở đây đó là do cái tâm tư của cái tâm của một người, cái tâm của người nào đó, cái tâm của người đó có tác ý khéo. Một là người đó có quân tập trong đời hiện tại, họ đã nhiều lần họ đã quân tập để trong mọi cái sự, và khi mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm vào cái suy nghĩ, họ có cái tác ý khéo, thì bây giờ họ lại liên tục dễ dàng có được cái tác ý khéo đó. Hai nữa là mình nói rằng trong đời trước họ đã từng quân tập những điều đó, từng tu tập những điều đó, hay là họ đã từng có một cái tạo cái phước duyên gì đó để nâng đỡ cho họ có thể là có cái tác ý khéo đó. Thì đây là vài cái ý chúng tôi xin được chia sẻ đến đại chúng như vậy. Bây giờ thì kính thỉnh đại đức Phật Tính trở lại.
Dạ, sa thú con chuyên đại đức Phật Tăng đã thảo luận câu vừa rồi. Thì kính thưa quý vị, câu thảo luận của đại đức Phật Tăng cũng vừa kết thúc chương trình thảo luận của Rung. Giờ đây thì chúng ta sẽ bước qua phần tin tức. Hôm nay thì có một bản tin tức Phật giáo số 3037 do Sức Như Hoàng dịch, nói về nghi lễ Phật giáo tại Đài Loan giết hàng triệu sinh vật. Bản tin này sẽ được Sức Lăng Gia Nguyệt sẽ trình bày. Bây giờ thì xin kính mời Sức Lăng Gia Nguyệt, không biết có ở già xa tổ đã thấy Sức rồi, kính mời Sức.
Tin tức Phật giáo, bản tin 3037, do Như Hoàng dịch. Nghi lễ Phật giáo tại Đài Loan giết hại hàng triệu sinh vật. Thế đây, Đài Loan ngày 13 tháng 5 2012, theo các nhà hoạt động vì an sinh thú vật, hàng chục triệu sinh vật, nhất là cá và chim, thiệt mạng hàng năm tại Đài Loan qua việc làm được gọi là phóng sanh từ thiện, do Phật tử cố gắng cải thiện cái nghiệp của họ. Hiện nay chính quyền đang dự tính ngăn cấm việc làm này vì nó làm hại đến môi sinh, và phần lớn của khoảng 200 triệu sinh vật được phóng thích mỗi năm chết hoặc bị thương do thiếu thực phẩm và môi trường sinh sống. Tại Đài Loan, hàng năm có khoảng 750 vụ lễ như thế này theo Hội Môi trường và Thú vật của Đài Loan. Các cuộc thảo luận đưa đến kết quả có nhiều nhóm đồng ý ngưng việc phóng sanh, nhưng một số khác chưa chấp nhận việc ngăn cấm này. Tôi chính đến cho luật bảo vệ động vật hoang dã sẽ quy định những ai vi phạm có thể bị tù giam đến 2 năm hoặc phạt vạ 2,5 triệu Đài Loan, khoảng 85.000 USD cho những cuộc phóng sanh bất hợp pháp. nên đến đây là kết thúc con tiến hình trước pháp tính trở lại đồng với thầy nhé.
Dạ, sao thủ, sao thủ. Chị ăn Lan Giang Nguyệt đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng ở trong trường đã nghe. Kính thưa quý vị, thật sự cái vấn đề mà công sanh cũng rất là mệt mỏi. Chúng tôi thấy rằng hiện nay ở bên Việt Nam cũng vậy. Có người thì đi phóng sanh cá, phóng sanh chim, phóng sanh ếch. Rồi gần đây thì có một số vị tu sĩ đã dạy cho người Phật tử đi phóng sanh thêm rắn nữa quý vị. Có một lần đó thì chúng tôi được mời đi, nhưng mà chúng tôi nghe nói rằng có chở rắn trên xe để đem đi phóng sanh luôn. Thành ra lúc đó thì quý vị biết rằng chúng tôi không không có đi, không dám đi. Vì vậy, bây giờ quý vị biết sao, mình đi trên xe phóng sanh rắn, chở rắn rất là nhiều, mà lỡ mình nó xúc, mà nó xúc bao, quý vị biết rằng những cái bao rắn đó được cột bằng vài sợi dây. Thành ra nó, nếu mà nở mà rắn mà nó khui được cái bao đó, nó chạy ra, thì quý vị thấy rằng nếu mà ở trong sân, ở trên đất á, thì chúng ta có thể chúng ta chạy kịp nó. Còn nếu mà ở trên xe á, thì sao chạy kịp quý vị. Rồi nếu mà có một cái sự kiện gì mà nó xảy ra như vậy á, có một cái nguy hiểm gì nó xảy ra, thì quý vị thấy rằng là những cái trường hợp này mình khó giải thích. Mình rất là khó giải thích, mà chúng tôi không hiểu sao, không biết rằng là có những cái sự xích mích gì hay không. Mà tại sao có những vị người ta dạy mấy người Phật tử, thì trước giờ quý vị nghe chuyện phóng sanh là phóng sanh rắn, phóng sanh phóng sanh chim, hoặc là phóng sanh ếch, phóng sanh cá, vân vân. Thì mình nghe những cái điều đó mình cũng thấy thường rồi, nhưng mà ngày hôm nay đó thì lại dạy cho phóng sanh rắn nữa. Thành ra có nhiều người ta làm như vậy đó, thì mình thấy thả con vật gì thì chúng ta thấy rằng đó là phước, đó là chúng ta tạo phước rồi. Dạ, nhưng mà bây giờ mình thấy có những cái trường hợp này thì mình thấy cũng rất là ớn, rất là sợ quý vị. Sợ những cái sự nguy hiểm nó sẽ xảy ra mà mình cũng không dám, phải nói rằng mình không dám đi. Vì đi mình sợ có những cái nguy hiểm nó xảy ra. Rồi có nhiều khi người ta hỏi mình phóng sanh rắn được đạt được cái gì vân vân. Thành ra những cái điều đó mình thấy rất là mệt. Thành ra mình thấy rất là mệt nha quý vị. Thành ra rồi, nhưng mà thật sự đó, quý vị thấy rằng mình thả con gì cũng vậy, mình thả con gì nó cũng tốt thôi. Nhưng mà đừng có đem rắn mà thả vô làng người ta, cái đó là chết, là cái đó với ác tâm là mình sẽ chết. Hoặc là cái xóm đó, ví dụ như mình thả rắn, quý vị biết giờ rắn đem đi đâu thả. Giờ quý vị thả xong, chỉ có thả xong thôi, quý vị mà thả ruộng cũng khổ nữa. Mà thả ở xóm chỗ nào mà có dân cư đông là cũng mệt nữa. Thành ra những điều này rất là nguy hiểm, chúng ta không không nên quan tâm đến. Nếu mà chúng ta có lòng từ bi thì chúng ta thấy nó bị bệnh hay là nó bị cái gì đó, thì có thể chúng ta lấy cây chúng ta giúp nó xuống nước trở lại, chứ không nên mà phóng sanh một lượt như vậy, rất là nguy hiểm. Thì kính thưa quý vị, đó là vài cái sự kiện mà chúng tôi gặp ở trong cái cuộc tu này mà chúng tôi cũng chia sẻ đến quý vị. Đến giờ thì cũng đã hết chương trình, hết thời gian của chương trình của lớp học rồi. Ngày mai đó thì như thường lệ, kính mời quý vị hãy quan tập vào room lớp Phật Pháp Bút Tát Thầm Mắt để chúng ta được nghe thời thuyết giảng của Đại Đức Trệ Quyền. Bây giờ thì một lần nữa xin kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc các trường trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Bây giờ thì xin kính mời sĩ Quảng Ngọc hãy lên chi ân Chư Tôn Đức Tăng, sau đó để bằng hồi hướng và đóng rung. Nam Mô Bụt Thà nha.
Dạ, xa thú lành thầy. Dạ con Quệ Ngọc, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tín pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp phi ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Yang kinci kusala kamang kapa bagiri yang memakai nawaga manasa dinase sukatan katan kita pasangino api yenya santa pasangino katan bunya kalamayan tapi pagi kawan tute yang katan suri tangin dan bunya kalamayan ye katan kajalan pidewa gantua diwe kayung tapi lo kami ye santa kiwan tarane duka matunya kujana tapi dapat tumama kita pagi. Con xin hồi hướng phước lành mà các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá ban trọn phần phước kiếm cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao thiền gần xa cầu cho mưa thuận cho pháp luân thường kiếm nhà nhà an cương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành cũng quả thị nhân sapang sumangalang kakan tu sapa devata sapa buta lupa vena soti hontu nirontarang hontu sapang sumangalang kakan tu sapa devata sapa dhamma lupa vena soti hontu nirontarang hontu sapang sumangalang kakan tu sapa devata
chúng sinh thoát ly